Câu chuyện xoay quanh nữ giám đốc Hứa Dai. Trong một lần đi bar giải sầu cùng bạn, vô tình chơi cá cược bị thua. Cô phải thực hiện thử thách bắt chuyện và hôn một người đàn ông xa lạ. Trong cơn say bốc đồng, Hứa Dai mạnh dạn ngỏ lời xin Facebook làm quen với một nam thần đẹp trai. Nào ngờ hắn lạnh lùng từ chối cô. Tôi không có Facebook. Hứa Dai nhất thời ngửa đầu lên. Thế thì hôn một cái đi, cậu có miệng, tôi nhìn thấy rồi đó nha. Kết quả, ngày hôm sếp của cô mang đứa con trai có đôi môi sưng vù đi đến văn phòng của cô. Cũng từ đó hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra với Hứa Dai. Cô sẽ xử lý như thế nào? Mối quan hệ của Hứa Dai và con trai của sếp trong những tháng ngày tiếp theo sẽ ra sao? Liệu có happy ending nào đang chờ hai người họ phía trước? Mời các bạn theo dõi chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like, share video cũng như bình luận cảm nghĩ ở ngay phía bên dưới. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Chơi thật hay thách bị thua, Hứa Dai bị ép phải đi bắt chuyện với một nam thần. Hắn lạnh lùng từ chối cô. Tôi không có Zalo. Hứa Dai nhất thời ngửa đầu lên. Thế thì hôn một cái đi, cậu có miệng, tôi nhìn thấy rồi đó nha. Vãi, cậu hôn thật à? Hứa Dai đặt tay lên ngực hắn, đầu óc cô trống rỗng trong chốc lát. Thẩm Hạo hụt cả hơi, nụ hôn tràn ngập hơi thở thanh xuân và sự mất kiểm soát. Môi của cô thỉnh thoảng bị hắn cắn phải, cô đau đến mức cau mày thở dốc. Hứa Dai không nhịn được mà phàn nàn. Cậu có biết hôn không đấy? Mấy ngày đầu tiên đi làm mà đã vậy, chẳng chuyên nghiệp chút nào. Cơn đau ập đến khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút. Tay của hắn siết chặt vòng eo cô, phả hơi thở nóng rực vào tai của cô. Vậy chị dạy em đi. Thẩm Hạo chỉ vào đôi môi của mình nói với giọng lười biếng. Chỉ là kỹ thuật của chị cũng bình thường thôi, môi chị bị em cắn hết rồi còn gì. Hứa Dai nhìn vào khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của hắn và bị mê hoặc trong giây lát. Sau khi cãi nhau với Tề Thiên xong, thì cô đi uống rượu với mấy đứa bạn. Sau ba vòng rượu mọi người bắt đầu chơi trò chơi. Cô chơi thật hay thách bị thua, nên phải đi bắt chuyện với người khác. Cậu người mẫu nam này ỷ mình đẹp trai lạnh lùng mà gạt phắt cô đi luôn. Tôi không có Facebook. Men say còn vương vấn quanh đầu cô. Hứa Dai nhìn vào đôi mắt quyến rũ trên khuôn mặt trắng trẻo non nớt của hắn. Lại nhớ đến tấm hình mà trợ lý của Tề Thiên gửi cho cô. Khóe miệng cô lập tức cứng ngắc, lòng lạnh băng. Thế thì hôn một cái đi, cậu có miệng, tôi nhìn thấy rồi đó nha. Sau đó hắn ôm lấy cô, vừa hôn vừa gặm cắn đôi môi cô. Thật sự là gặm đó, gặm giống mấy loài gặm nhấm. Nghe có thấy bình thường tí nào không? Phản ứng của Hứa Dai lúc xảy ra chuyện này là cô vội vàng nhét vào tay hắn 500.000. Hôn một cái, 500.000, chắc giá này cũng hợp lý rồi nhỉ? Lần đầu tiên mà, Hứa Dai không có kinh nghiệm lắm. Chị coi em là gì đây? Thẩm Hạo nhìn hai tờ tiền trong tay, khóe miệng nhếch lên và nụ cười như có như không, giống y hệt yêu tinh truyền quyến rũ người khác. Rượu không được uống linh tinh, lời không được nói bậy bạ. Hứa Dai nghiến răng đẩy hắn ra. Vẻ mặt của cậu người mẫu nam đó trông quá huênh hoang. Bây giờ nghĩ lại thì không chỉ huênh hoang mà còn trông rất quen. Về phần tại sao lại thấy quen thì cô cũng không biết nữa. Hứa Dai lắc cái đầu đang mơ màng của mình và xuống xe. Lúc này cô mới thấy Tề Thiên đang đứng ở ngay cửa. Dai Dai, em đi đâu vậy? Sao muộn thế này mới về? Anh ta đỡ cô với vẻ mặt lo lắng và cô bực bội hất tay anh ta ra. Đừng chạm vào tôi. Vẻ mặt Tề Thiên đầy khó xử. Sau đó anh ta cười nịnh nọt. Em đừng giận mà Dai Dai, chuyện hôm đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh ta dúi vào tay cô một cái túi. Mấy hôm trước em chả nói là thích cái túi này còn gì. Anh nhờ bạn đặt mua cho em đấy. Em đừng giận nữa nhé. Anh ta nắm lấy tay cô. Ngón tay cô vừa chạm vào anh ta thì cô đã hất anh ta ra. Tề Thiên, muốn tôi nguôi giận rất đơn giản, chỉ cần anh sa thải Điềm Điềm là được. Tề Thiên có một chút khó tin, vẻ mặt càng thêm sốt ruột. Hứa Dai, chẳng phải ngày trước em cũng từng bước mà leo lên sao? Em cũng biết là với một sinh viên mới ra trường thì công việc này rất quan trọng mà. Anh đã giải thích với em rồi, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Sao em cứ cố chấp mãi thế? Tiểu Điềm cũng không phải là phạm lỗi gì. Sao anh sa thải được người ta? Em muốn các nhân viên khác nghĩ gì về anh đây? Tề Thiên nói cứ như thể đây là lỗi của cô. Hứa Dai lạnh lùng nhìn anh ta và nói, vậy chúng ta chia tay đi. Cái người tên Điềm Điềm đó là trợ lý mới của Tề Thiên. Một sinh viên mới ra trường, đúng như cái tên của cô ta không quá xinh đẹp, nhưng tính tình dễ thương lại vui tươi. Lần đầu tiên gặp cô ta đã chủ động kết bạn Facebook với cô. Trên Facebook của cô ta thường hay đăng về Tề Thiên, chẳng hạn như: "Cảm ơn anh Tề Thiên đã đưa em đi ăn những món ăn ngon." Kèm theo đó là bức ảnh của một nhà hàng cao cấp và góc nghiêng mặt của Tề Thiên. "Cảm ơn anh Tề Thiên vì bữa trà chiều đầy yêu thương." Bức hình đính kèm là bánh ngọt và trà sữa. Sau đó Tề Thiên cũng đã giải thích bữa ăn đó là đối tác mời, còn trà chiều là anh ta mời cả phòng ban. Anh ta nói là mấy cô gái trẻ còn nông cạn, chưa nhìn rõ thế giới này đến đâu, nên thích khoe khoang. Nếu cô không thích thì cứ chặn cô ta đi. Có lẽ là do giác quan thứ 6 của phụ nữ mà cô luôn cảm thấy cô gái này như đang muốn kín đáo bày tỏ điều gì đó. Nhưng cô cũng không để ý lắm. Cô và Tề Thiên đã bên nhau 6-7 năm nay rồi, có chuyện gì mà chưa từng gặp đâu. Hơn nữa cô còn có sự nghiệp thành công và vẻ ngoài ưa nhìn. Lương một năm của cô còn lên đến cả tỷ. Cô ta chỉ là một sinh viên mới ra trường. Kể cả cô ta có ý đồ riêng thì Tề Thiên cũng chả thèm để ý đến cô ta đâu. Bây giờ hai người bọn họ đã đến độ tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi, không cần phải cãi nhau về mấy vấn đề nhỏ nhặt để làm gì. Nhưng Điềm Điềm đã đăng một bức ảnh sinh nhật lần thứ 22, cảm ơn đã ở bên. Hình ảnh kèm theo là bữa tiệc tối có vài người, còn có một bức hình chụp chung cả nhóm và cô ta đang hôn lên mặt Tề Thiên. Trên mặt cô ta lộ ra vẻ vui mừng đan xen một chút ngượng ngùng. Khi cô hỏi Tề Thiên về bức ảnh thì anh ta nói là do Điềm Điềm chơi trò chơi bị thua. Trò thật hay thách, thách ở đây chính là hôn một người khác giới, nên cô ta đã chọn Tề Thiên. Đồng nghiệp xung quanh hào hứng chụp ảnh lại. Anh ta kêu cô đừng nghĩ nhiều, hai người họ là trong sáng. Hứa Dài hỏi anh ta: "Điềm Điềm đã biết anh không độc thân rồi, sao không biết đường mà tránh đi lại còn làm như vậy? Hôn bạn trai của người khác rồi lại còn không biết xấu hổ, đăng lên mạng xã hội thì hay ho lắm sao?" Hứa Dài đừng nghĩ nhiều, cô ta không sai gì hết. "Hứa Dài, anh không muốn cãi nhau với em." Tề Thiên nhìn cô thở dài không nói nên lời. Hai người bọn họ đã trải qua thời yêu đương nồng nhiệt nhất, cũng trải qua cả giai đoạn nhạt nhòa buồn tẻ lúc hợp lúc tan. Rõ là 7 năm bên nhau mà bây giờ đến cả cãi nhau cũng chả buồn nói nữa rồi. Hứa Dài khó tránh có một chút buồn cười, xoay người một mình đi lên lầu. Buổi tối lúc cô đánh răng, cảm giác đau nhẹ từ đôi môi khiến cho cô nhớ đến cậu người mẫu trong quán bar. "Mẹ ơi, môi vừa hạ xuống là không biết nặng nhẹ gì hết." Nhưng mà cậu người mẫu đó trông ngon thật sự, vừa có trong sáng lại vừa có một chút hoang dại, thật sự càng nghĩ càng thấy quen. Nhưng mà vòng xã giao của cô làm gì có em trai nào đâu, chắc là hắn trông giống người nổi tiếng nào đó nên cô thấy quen mắt thôi. Hứa Dài ngủ một mạch đến sáng. Ngày hôm sau đi làm, sếp của cô đã mang đến cho cô một bất ngờ lớn. Hứa Dài còn chưa ngồi nóng ghế thì sếp đã tìm đến nơi. "Hứa Dài, xem chị dẫn ai đến này." Hứa Dài nhìn cậu thiếu niên với đôi môi sưng vù đang đứng trước mặt, cô ước là mình có thể tìm thấy cái lỗ nào chui xuống ngay lúc này. Oan gia ngõ hẹp. Thấy vẻ mặt sừng sốt của Hứa Dài, bà chị sếp đùa: "Em không nhận ra à?" Bà chị sếp ôm lấy tay cậu thanh niên đó rồi chỉ vào Hứa Dài và nói: "Nhoáng cái đã lớn thế này rồi, Hạo Hạo, con không nhớ gì Hứa sao?" Chàng trai dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm rồi nhìn cô, ánh mắt không biết có ý gì. "Đúng rồi, dì Hứa, nhoáng cái đã lớn thế này rồi." Chàng trai cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối cùng, nghe như thể là đang có ý gì đó. Đáp án đã có rồi, cậu người mẫu kia là con của sếp cô và là cháu trai của cô. "Hứa Dài ơi là Hứa Dài, mày đúng là... nghiệp chướng." Lần đầu tiên Hứa Dài gặp Thẩm Hạo là khi cô vừa mới tốt nghiệp xong và làm trợ lý cho chị Thẩm. Ngày đầu tiên cô đi làm, Thẩm Hạo đánh nhau nên bị mời phụ huynh, chị Thẩm bận nên cô phải đi giải quyết thay. Hứa Dài nói với giáo viên của hắn cô là dì của hắn. Thẩm Hạo lạnh lùng nhìn cô: "Chị có bao lớn mà đòi leo lên đầu lên cổ tôi vậy hả?" Năm đó hắn 15 tuổi, còn cô 22 tuổi. Chị Thẩm là mẹ đơn thân, chị ấy sinh con khi chỉ mới 20 tuổi. Bây giờ chị ấy đã ngoài 40 rồi, nhưng trông vẫn rất trẻ đẹp. Năm chị ấy hơn 30 tuổi, đã một mình khởi nghiệp. Hứa Dài đi theo chị, làm từ vị trí trợ lý lên đến vị trí tổng giám đốc như ngày hôm nay. Cô là người mà chị ấy tin tưởng nhất. Chị Thẩm luôn coi Hứa Dài như em gái. Cô gọi mẹ hắn là chị, hắn gọi cô là gì chả đúng quá còn gì nữa. Sau này lên cấp 3, hắn yêu sớm, cô lại phải đến lớp của hắn để gặp chủ nhiệm, để biếu quà cáp các thứ xin cho hắn. Hứa Dài cũng lý luận với hắn một hồi, khuyên hắn chia tay, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn cô. Chị chia thì em chia. Khi đó cô và Thế Thiên còn đang yêu nhau say đắm. Hắn bao nhiêu tuổi, còn cô bao nhiêu tuổi chứ? Cô cạn lời. Chị có thể lấy giấy đăng ký kết hôn một cách hợp pháp rồi. Còn em, năm nay bao nhiêu tuổi? Thẩm Hạo tức giận và nói. Khuyên chị sau khi chia tay rồi thì quen em đây này. Em rất được săn đón đấy. Hứa Dài chả biết nói sao với hắn bây giờ. Ai thèm thích mấy cậu nam sinh như em. Chị thích người hơn tuổi cơ. Hứa Dài mắng hắn nổi loạn phá phách. Hắn nói cô già mà không nên nết. Cứ ra bữa nửa tháng là Hứa Dài phải xách quà đến biếu hiệu trưởng và thầy cô của đứa cháu già đó. Đường đến trường của cậu, cô còn thuộc hơn là đường đến công ty. Bị giáo viên của hắn mắng còn nhiều hơn là sếp mắng. Điểm số của hắn quá tệ, cô còn phải dạy kèm hắn. Dạy cả nửa ngày cũng không học vào. Hắn chọc cô tức điên luôn. Đúng thật là chăm trẻ còn khó hơn đi làm. Thẩm Hạo phiền cô phiền lại hắn. May mắn là sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì chị Thẩm đã đưa hắn đi du học. Trước khi đi hắn còn kết bạn Facebook với cô nữa. Cô sợ đến nỗi ấn từ chối luôn. Không lẽ sau này hắn làm loạn ở bờ bên kia đại dương mà còn muốn cô chạy theo hốt phốt nữa à? Hứa Dài nói thẳng với hắn là cô không có Facebook. Hóa ra cái tên nhóc này hôm qua cố tình nói vậy với cô. Mấy năm không gặp mà hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn cao lớn vạm vỡ, nhưng làn da trắng trẻo thì vẫn như xưa. Thẩm Hạo còn thừa hưởng luôn cả vẻ đẹp của chị Thẩm, cặp chân mày dài và hẹp, trông huynh hoang vô cùng. Bà chị xếp nắm lấy tay của Thẩm Hạo, vẻ mặt cưng chiều. Hạo Hạo đã tốt nghiệp rồi, cũng đến lúc phải học cách quản lý công ty. Hạo Hạo à, con phải học tập gì Hứa của con nhiều vào nhé. Hứa Dài chợt giật mình, chuông báo động trong lòng lại vang lên. Chẳng lẽ bà chị xếp này lại muốn cô trông con cho chị ấy nữa à? Hứa Dài chưa kịp phản ứng thì chị Thẩm đã nắm lấy tay cô, đặt lên tay Thẩm Hạo. Hứa Dài, cả công ty này chị tin tưởng em nhất. Chị coi em như em gái ruột của chị. Em nhất định phải giúp chị dạy bảo đứa cháu trai này của em nhé. Cơ nghiệp mà chị và em vất vả nửa đời để gây dựng, không thể để nó phá hủy được. Hứa Dài hơi sững sờ, lại thấy Thẩm Hạo nắm tay cô, cười ngây thơ. Sau này con sẽ phải làm phiền gì Hứa nhiều rồi. Hứa Dài không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cả đời này của cô, hành thiện tích đức cũng nhiều, không đáng phải bị như thế này đâu. Chị Thẩm, năng lực của em có hạn, hay là chị tìm người khác thay em đi, hơn nữa... Ui giời, sao em lại khiêm tốn thế? Chị còn không biết năng lực của em đến đâu sao? Giao cả cái công ty này cho em chị còn yên tâm nữa là giao con trai mình cho em. Chị Thẩm vỗ tay một cái. Cuối năm chị thưởng cho em gấp đôi. Vâng thưa sếp. Chỉ cần trả đủ tiền bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho cô thì bảo cô làm trâu làm ngựa gì cô cũng làm tất. Con trai, con ngoan ngoãn học theo dì Hứa nhé. Được rồi, mẹ yên tâm đi. Vừa hay con đang muốn ôn lại chuyện cũ với dì Hứa. Thẩm Hạo gật đầu như dã tỏi, giống như một đứa bé ngoan ngoãn. Chị Thẩm hài lòng vỗ vai hắn, ánh mắt rơi xuống môi hắn và không khỏi nhíu mày. Con trai, sao môi con sưng thế? Mới về nước đã yêu đương rồi à? Cô gái nào mà ra tay tàn nhẫn thế? Thẩm Hạo liếm vết thương trên môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Một người chị. Khi ánh mắt hắn lướt qua cô, Hứa Dài sợ đến mức vô thức che miệng lại. Có chút hoang dại. Đột nhiên bị xếp Thẩm nổi máu nhiều chuyện. Mau nói cho mẹ biết, có xinh không? Thẩm Hạo hích cằm về phía cô. Trông có chút giống gì Hứa? Chị xếp Thẩm ngay lập tức có một chút phấn khích, còn cô thì lại có một chút ủ rũ. Ừ, đảm bảo khiến mẹ hài lòng. Thẩm Hạo cười đáp lại. À đúng rồi Hứa Dài, nếu có thời gian thì em thay chị ngó qua cái cô gái kia một chút nhé. Xem thử bạn gái của nó có đáng tin không. Chị xếp Thẩm không quên dặn dò cô. Hứa Dài cắn răng. Vâng thưa sếp. Chị xếp Thẩm đi rồi, để Thẩm Hạo lại đây. Một lúc sau. À Thẩm Hạo, đã lâu không gặp. Hứa Dài ho nhẹ một tiếng và vỡ sự ngượng ngùng trước đây. Thẩm Hạo nhướng mày, khẽ mỉm cười. Đã lâu, không phải mới gặp tối hôm qua à? Cái gì mà tối qua? Hứa Dài giả điên, sống chết không chịu thừa nhận. Thẩm Hạo thong thả móc trong túi ra 500.000, rồi rồi đặt lên bàn cô. Con và dì Hứa quen nhau cả mà, đưa tiền thế này thì khách sáo quá. Thẩm Hạo nói một cách chậm rãi, trên mặt còn nở nụ cười nhẹ. Hơn nữa con còn phải đi học dì Hứa nhiều đấy. Thẩm Hạo dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói thêm. Suy cho cùng thì kỹ năng của con cũng tệ thế cơ mà. Thẩm Hạo còn liếm môi một cái. Nụ cười của hắn lúc này không biết đang có ý gì nữa. Mẹ ơi, thằng nhóc này lớn lên khó bảo hơn nhiều hồi bé nữa. Hứa Dài đập bàn một cái. Thẩm Hạo, lúc đó tôi uống hơi nhiều nên không nhận ra đó là cậu. Hơn nữa tôi cũng đâu có chủ động... Ngẫm lại thì rõ ràng là hắn chủ động hôn cô. Bây giờ lại còn ăn vạ à? Ồ, dì Hứa nhớ lại rồi à? Đôi mắt của hắn sáng rực lên, nhìn Hứa Dài chăm chú. Chỉ có điều cái con nhắc đến là học các kỹ năng quản lý công ty từ gì. Dì nghĩ cái gì thế? Hứa Dài nghiến răng. Tốt nhất là cậu nên. Nhưng mà dù sao thì cũng là do con chủ động. Ánh mắt của Thẩm Hạo tối sầm lại, ngón tay gõ gõ lên 500.000 đang đặt trên bàn. Dì Hứa, đó là nụ hôn đầu của con, dì phải chịu trách nhiệm mới đúng chứ nhỉ? Hắn nói một cách chậm rãi, chớp đôi mắt ướt và nhìn cô với nụ cười tự mãn. Mặt Hứa Dài hơi đỏ lên rồi. Mẹ ơi, cảm giác bị một cậu nhóc trêu chọc là gì đây? 16 tuổi hắn đã yêu sớm rồi. Lại còn ăn chơi nhảy múa ở nước ngoài những 4 năm, có quỷ mới tin đấy. Cô hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay mà lại để một cậu nhóc nắm trong lòng bàn tay thì cô không mang họ Hứa. Hứa Dài tỏ vẻ không quan tâm mà liếc hắn một cái và nói. Đầu tiên, chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn, nhóc con à, đừng có thừa nước đục thả câu. Thứ hai, chỉ là hôn môi một cái thôi mà, có chuyện gì to tát đâu. Bậc cha chú cô gì chưa hôn cậu lần nào à? Cậu ở nước ngoài nhiều năm rồi chắc cũng biết hôn là một cách chào hỏi lịch sự. Còn nữa, ở công ty thì bất gọi gì Hứa này gì Hứa nọ đi. Học theo mọi người gọi là tổng giám đốc Hứa. Lát nữa đến phòng nhân sự nhận việc đi. Lương tháng là 4.500. Mỗi ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Cuối tuần thì nghỉ. Thẩm Hạo trong chốc lát đã nổi giận, không nói được gì với cô. Chị... Còn gì nữa không? Hứa Dài hỏi hắn. Hắn nghiến răng, tức giận hỏi cô. Chị đã có bạn trai chưa? Dù đáp án là có hay không, thì chắc chắn hắn cũng chẳng nói được điều gì hay ho cả. Hứa Dài chậm rãi trả lời. Sao nào, cậu muốn một câu trả lời hay là một cơ hội? Trả lời trước đã. Hứa Dài uống một ngụm nước rồi đáp. Có một chút. Thẩm Hạo nghiến răng ken két. Còn cơ hội thì sao? Hứa Dài nhẹ nhàng đáp. Trong công ty thì chưa có. Chị... Thẩm Hạo tức đến nỗi không nói nên lời, xoay người bỏ đi luôn. Được lắm. Hắn nói xong thì đóng sầm cửa lại, đùng đùng bỏ đi. Không lâu sau thư ký chạy tới báo cáo. Sếp Hứa, Thẩm Hạo đang chơi game ở giữa văn phòng, nhiều người xem hắn chơi lắm. Hứa Dài day day thái dương, thằng nhóc này càng ngày càng khó bảo. Hứa Dài nói với thư ký. Cô theo dõi hắn đi. Khi nào mà hắn chuẩn bị diệt người ta thì cô hạn chế tốc độ đường truyền mạng lại của hắn. Thư ký giơ ngón tay cái lên. Chiêu này của chị tuyệt lắm. Bà đây lăn lộn biết bao nhiêu năm rồi, có trò nào mà chưa thấy qua đâu. Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc quậy phá thôi, sớm muộn gì cũng bị thuần hóa. Quả nhiên, một lúc sau cô nghe thấy các nhân viên đang xôn xao cả lên. Cậu Thẩm, kỹ năng này của cậu không được rồi. Ngay giây phút quan trọng thì lại tuột xích. Thế này thì khác nào là đẩy đồng đội xuống hố. Thẩm Hạo tức giận đập bàn phím. Vãi, sao cứ mỗi lần tôi muốn diệt người khác thì mạng lại vấp thế? Ai dám nói kỹ năng của ông đây không ổn? Rõ ràng là do tốc độ đường truyền mạng quá chậm. Mọi người lắc đầu. Công ty chúng tôi băng thông rộng 10.000 GB lận, nhanh lắm đó. Thôi hay là chơi game khác đi, game này không hợp với cậu đâu. Sau đó Thẩm Hạo chửi trước mắng sau, nghi ngờ nhân sinh mất 20 phút. Rồi hùng hùng hổ hổ đẩy cửa phòng làm việc của cô. Hứa Dài, là chị bày trò đúng không? Hứa Dài nhanh chóng ném cho hắn cuốn sổ tay dành cho nhân viên. Chơi game trong giờ làm việc sẽ bị phạt 200.000, tiền phạt trừ thẳng vào lương tháng. Thẩm Hạo đột nhiên đứng phát dậy, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Lương thấp như thế thì ai mà thèm, còn chả đủ để ăn cơm nữa. Hứa Dài lắc lắc ngón tay và nở một nụ cười đầy ẩn ý. À quên mất chưa nói với cậu, mẹ cậu đã khóa hết thẻ của cậu rồi, bây giờ cậu nghèo rất mùng tơi rồi đó nhóc ơi. Hắn tức điên lên, dậm chân rồi chỉ vào cô và hét lớn. Đừng tưởng là khóa thẻ rồi thì em không sống nổi. Hứa Dai, chị đừng có mà lạm quyền. Hắn nghiến răng và lèm bèm với cô. Chị đúng là còn phiền hơn cả 4 năm trước. Hứa Dai không quan tâm, chỉ cười hề hề rồi đáp. Như nhau cả thôi, như nhau cả thôi. Nếu đã thế thì cậu cũng nên ngoan ngoãn chút đi. Dì Hứa đây thủ đoạn nhiều lắm, chuyên trị mấy bạn nhỏ ngỗ nghịch như cậu đấy. Xử lý xong chú chó gắt gỏng này thì cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mẹ cô gửi tin nhắn đến, kêu cô tối nay về nhà ăn cơm. Hứa Dai tiện tay nhắn lại, vâng ạ. Ngẫm lại thì cũng đã lâu rồi cô chưa về nhà ăn cơm. Hoàn thành xong công việc còn đang dang dở thì vừa hay đến giờ tan sở. Thẩm Hạo cũng uể oải đi theo một nhóm nhân viên để dí dấu vân tay chấm công cuối ngày. Hắn đứng phía sau cô cứ liếc mắt, không quan tâm đến cô. Hứa Dai cũng lười để nói chuyện với hắn. Hai người bọn họ kẻ trước người sau, lần lượt bước ra khỏi tòa nhà. Hứa Dai, không biết tại sao mà Tề Thiên đã đứng đợi dưới công ty cô. Ồ, vẫn chưa chia tay với anh ta cô à? Thẩm Hạo đứng đằng sau cô và vô duyên vô cớ nói một câu. Hứa Dai không nhịn được mà quay lại lườm cậu ta một cái. Sau đó cau mày nhìn Tề Thiên. Sao anh lại tới đây? Tề Thiên cười rạng rỡ. Dì nói anh tới đón em về nhà ăn cơm. Anh nhớ số xe hôm nay của em. Đột nhiên Thẩm Hạo đứng phía sau hừ lạnh một tiếng. Hừ. Sau khi Tề Thiên nhìn thấy Thẩm Hạo đứng phía sau thì vươn tay ra một cách lịch sự. Xin chào, tôi là Tề Thiên, bạn trai của Hứa Dai. Thẩm Hạo lười biếng nhướng mày một cái, hai tay đút túi quần, thản nhiên đáp. Xin chào, tôi là Thẩm Hạo, bạn trai ở công ty của Hứa Dai. Tề Thiên, hả? Hứa Dai, cậu ta là ai? À, hắn đùa thôi. Đầu Hứa Dai ong ong một lúc, cô cố gắng giải thích. Con trai của chị Thẩm, Thẩm Hạo, vừa tốt nghiệp xong nên đến công ty. Tề Thiên chợt hiểu ra. À, lúc cậu còn nhỏ tôi có gặp cậu rồi. Năm đó cậu mới 16-17 tuổi. Cậu nhóc này chớp mắt một cái mà đã lớn thế này rồi. Đã lâu không gặp, tôi không nhận ra luôn đấy. Thẩm Hạo thản nhiên cười, nhìn Tề Thiên từ trên xuống dưới. Phải đó, đã lâu không gặp, chú cũng già đi rồi. Cái thằng nhóc nói chuyện móc bỉa này nữa. Hứa Dai kéo Thẩm Hạo đi. Tan làm rồi thì mau về nhà đi. Hắn nhìn cô. Chị đi đâu đấy? Hứa Dai cứng họng. Cậu quan tâm đến tôi làm gì? Bạn trai chị có biết chị hôn người khác không? Thẩm Hạo, cậu kiếm chuyện có đúng không? Muốn làm gì đây? Chỉ là em nhìn thấy hai người ngứa mắt thôi. Thẩm Hạo túm lấy Hứa Dai kéo đến trước mặt Tề Thiên. Chú ơi, không đến phiền chú đưa sếp Hứa về đâu. Cô ấy là lãnh đạo của công ty chúng tôi phải bảo vệ an toàn cho cô ấy. Vừa nói Thẩm Hạo vừa đẩy Hứa Dai lên chiếc xe hơi thể thao quyến rũ của hắn. Thẩm Hạo, cậu lại kiếm chuyện gì nữa đây? Hứa Dai không nói nên lời. Đây chính là một chút bạn trai mà chị nói đấy hả? Thẩm Hạo nhìn cô. Bạn trai tôi có biệt danh là một chút thì sao hả? Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì. Bây giờ cậu cũng trưởng thành rồi, mẹ cậu giao cậu cho tôi thì tôi sẽ dạy dỗ tử tế. Còn nếu cậu không muốn học thì về nhà nói với mẹ cậu đi. Cậu muốn làm gì thì làm. Cậu tưởng mang chuyện kia ra là uy hiếp được tôi hả? Không có cửa đâu. Thằng nhóc này càng lớn càng ngỗ nghịch. Anh ta có điểm gì tốt? Thẩm Hạo lạnh lùng hỏi. Hứa Dai đáp. Thạc sĩ tốt nghiệp đại học top đầu trong nước, tổng giám đốc công ty thuộc top 500, tính tình ôn hòa và ổn định, tận tâm chăm lo cho gia đình. Thế mà yêu đương với chị 7 năm rồi mà vẫn chưa cưới chị à? Hắn sốt ruột ngắt lời cô, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường. Sắp rồi. Hứa Dai không nhịn được mà phản bác. Thẩm Hạo phớt lờ Hứa Dai rồi trực tiếp khởi động xe. Cô chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã đạp ga hết cỡ. Xe lao thẳng ra ngoài, tim Hứa Dai như lỡ mất mấy nhịp. Cô sợ quá bám lấy tay vịn và la hét suốt quãng đường. À, lái chậm thôi Thẩm Hạo. Ôi mẹ ơi, cô già rồi, không chơi mấy trò kích thích như vậy được đâu. Tim cô sắp vọt ra khỏi cổ họng luôn rồi đây. Lái xe không theo luật, người thân rơi hai hàng nước mắt đó. Thẩm Hạo cười đắc ý. Sếp Hứa yên tâm, trước kia em lái cả xe đua rồi. Hắn phóng nhanh một đoạn rồi phanh gấp, lái xe như một con chó điên đang bỏ chạy. Đi chậm thôi. Hứa Dai nắm chặt tay vịn, bụng quặn thắt nhưng thằng nhóc này chẳng thèm để ý đến cô. Cậu, ọe. Hứa Dai không nhịn nổi nữa mà phát ra tiếng ọe. Cuối cùng thì hắn cũng chịu dừng xe. Không gian nhỏ bỗng nồng nặc mùi chua, cô ôm bụng. Xin lỗi, không phải là tôi cố ý ói. Trưa nay mới ăn bún đậu mắm tôm. Uệ. Thẩm Hạo cau mày, che miệng vào mũi trong tuyệt vọng. Hứa Dai, chị cố ý đúng không? Uệ. Tốt lắm, hắn cũng ói rồi. Địch chết 10 phần thì mình cũng thiệt 8 phần. Tôi tự bắt taxi về. Hứa Dai ôm bụng hít khí trời, tiện tay bắt một chiếc taxi. Phí dọn dẹp xe tôi đã chuyển khoản lại cho cậu. Tạm biệt nhé. Hứa Dai, chị... Tốt lắm, chế độ chó con gắt gỏng đã được bật lên rồi. Khi Hứa Dai về đến nhà, điều cô không ngờ tới là không chỉ Tề Thiên, mà ngay cả bố mẹ anh ta cũng ở nhà cô. Dai Dai về rồi đấy hả con? Mẹ Tề Thiên nhìn thấy cô, liền trìu mến nắm tay cô, thân thiết và hỏi. Dạo này con bận công việc lắm à? Sao dì lại có cảm giác con gầy đi vậy? Hứa Dai lễ phép cười. Sao hôm nay chú và dì lại rảnh rỗi đến nhà con vậy ạ? Cũng không báo trước cho con biết. Còn không phải là vì lo đám cưới của con và Tề Thiên à? Hai nhà đã định xong ngày cưới rồi, hai đứa cũng yêu thương cả mấy năm nay rồi. Hứa Dai nhìn Tề Thiên với vẻ mặt ủ rũ. Anh ta cúi đầu như thể đã làm sai điều gì. Dì ơi, chuyện của chúng con để sau hãy bàn đi ạ. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, để không làm nhau khó xử, hai người bọn họ sẽ không nhắc đến chuyện chia tay. Mẹ Tề vội vàng kéo Tề Thiên lại. Dai Dai, chuyện của hai đứa, dì đã biết hết rồi, đều là Tề Thiên sai. Nhưng mà hai đứa không thể cứ đơn giản nói chia tay là chia tay như thế được. Hai đứa đã bên nhau lâu như vậy rồi, dì đã sớm coi con là con dâu. Bố mẹ cô ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo. Đúng đó, không thể cứ đơn giản nói chia tay là chia tay được. Mẹ Tề nhìn Tề Thiên và nghiêm giọng nói. Hôm nay trước mặt bố mẹ của Dai Dai, Tề Thiên, con phải giải thích rõ ràng với Hứa Dai đi. Tề Thiên xấu hổ nhìn Hứa Dai. Dai Dai, hôm đó là anh sai rồi. Anh không đứng từ góc độ của em mà suy nghĩ. Anh xin lỗi. Anh đã điều chuyển cái cô Điềm Điềm đó sang phòng ban khác rồi. Sau này công việc của anh sẽ không liên quan gì đến cô ta nữa. Vừa nói dứt lời xong, anh ta lấy điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc dấm dứt của Điềm Điềm. Chị Hứa Dai, em thực sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của em. Em đã gây rắc rối cho chị và anh Tề. Thực sự hôm đó em uống nhiều quá, nên không để ý, mới chụp ảnh lại đăng lên mạng. Em không có ý gì với anh Tề đâu. Tất cả là lỗi của em sai rồi. Xin chị đừng giận anh ấy nhé. Hu hu. Tề Thiên nắm lấy tay Hứa Dai. Em đừng giận nữa nhé. Bố mẹ Tề Thiên cũng hùa theo. Dai Dai à, mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi. Coi như nể mặt chú và dì, còn đừng giận nữa nhé. Về cái cô Điềm Điềm đó, thực ra hôm đó cô tức quá nên mới nói Tề Thiên sa thải cô ta. Điều thực sự khiến cô tức giận là thái độ của Tề Thiên. Rõ ràng là anh ta làm sai, nhưng anh ta lại làm như thể cô đang giận dỗi vô cớ. Mặc dù bây giờ anh ta đã xin lỗi, nhưng kiểu xin lỗi này khiến cô rất là khó xử. Bố mẹ hai bên nhìn cô, chờ cái gật đầu của cô, giống như đang muốn nhân danh đạo đức mà ép cô phải tha thứ vậy. Thấy Hứa Dai im lặng hồi lâu, mẹ cô khẽ kéo cô vào phòng. Dai Dai, chuyện này cũng giải quyết xong rồi. Lần này Tề Thiên xử lý chưa được thỏa đáng. Nó cũng đã xin lỗi rồi. Cũng không phải chuyện gì to tát, không đáng để phải chia tay. Con xem bố mẹ người ta cũng đến đây cả rồi. Đừng làm người ta ngại như thế. Hứa Dai nhất thời không nói nên lời. Mẹ, mọi người không cảm thấy con rất khó xử sao? Nếu con không đồng ý thì có nghĩa là con không biết điều có đúng không? Vợ chồng cãi nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Sao có thể vì chuyện nhỏ này mà chia tay? Tề Thiên cũng không phạm phải lỗi lầm gì lớn lao. Nhiều năm như vậy rồi, mẹ thấy nó rất đáng tin. Hơn nữa nó cũng quan tâm đến con. Đã đến lúc bàn chuyện cưới gả rồi, con đừng cố chấp như vậy nữa. Hứa Dai thở dài. Mẹ, không phải vì mỗi thế đâu. Chỉ là bây giờ con thấy rất nhạt nhẽo. Con cũng không biết vấn đề là ở đâu nữa. Có lẽ con đã qua giai đoạn muốn lập gia đình rồi. Bây giờ nghĩ lại, con thấy chả có hứng thú gì nữa. Tề Thiên lớn hơn cô một tuổi, học giỏi lại đẹp trai. Năm đó là cô theo đuổi anh ta. Tốt nghiệp xong thì cô đi làm luôn, còn Tề Thiên thì học tiếp thạc sĩ. Mấy năm đầu lúc mới yêu nhau, cô đi làm, còn anh ta đi học thạc sĩ. Hai người bọn họ rất nghèo, nhưng lúc nào cũng dính lấy nhau, nói chuyện không dứt. Sau khi anh ta tốt nghiệp thạc sĩ, cô muốn kết hôn thì anh ta lại muốn phát triển sự nghiệp, cho nên mới trì hoãn đến tận bây giờ. Bây giờ tiền lương mỗi năm của cô lên đến cả bạc tỷ. Thu nhập của anh ta không bằng cô, nhưng cũng được coi là đứng hàng đầu trong lứa tuổi của mình rồi. Trong mắt người khác, hai người bọn họ đã cùng nhau đi một chặng đường dài. Bây giờ tình tiền đều có đủ, nên nhất định phải có một kết thúc có hậu. Nhưng bây giờ khi nhắc đến chuyện kết hôn, thì trong tiềm thức của cô luôn muốn trốn tránh. Chắc đây chính là lời nguyền 7 năm mà người ta hay nhắc đến, có đúng không? Mẹ cô an ủi. Cái này của con gọi là khủng hoảng tiền hôn nhân. Thế hệ nào mà chả có. Dù có nồng nhiệt đến đâu thì cũng sẽ có lúc cảm thấy nhạt nhẽo, nhàm chán thôi. Nhà nào mà không thế chứ? Nói chia tay là chia tay luôn à? Con thế là vô trách nhiệm với cả hai người rồi. Hơn nữa, năm sau là con đã 30 rồi. Nếu không lấy chồng sinh con, thì sẽ thành bà cô già ế chồng mất. Mong ước duy nhất của bố mẹ là muốn con gái có một gia đình hạnh phúc. Con hãy hiểu cho nỗi khổ của bố mẹ nhé. Mẹ cô vừa nói vừa lau nước mắt. Trong lòng cô càng cảm thấy bất lực. Mẹ, con hiểu rồi. Mẹ cô nắm tay cô, dắt cô trở ra phòng khách. Không sao đâu, Dài Dài không giận đâu. Thấy vậy bố mẹ Tề Thiên vội vàng tiếp lời. Vậy chúng ta bàn tiếp về ngày cưới nhé. Bà thấy ngày 11 thế nào? Ngày 11 cũng được đấy. Đúng tuần nghỉ lễ, thời tiết cũng đẹp nữa. Họ thảo luận sôi nổi với nhau, còn cô thì chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Tề Thiên biết mình có lỗi, nên chỉ ngồi bên cạnh khẽ nắm tay cô mà không nói gì. Dùng ánh mắt nịnh nọt lắng nghe cuộc nói chuyện của phụ huynh hai bên, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Ăn xong, Tề Thiên lái xe đưa Hứa Dai về nhà riêng, dọn phòng cho cô xong, anh ta ôm eo cô và hôn sau tai cô. Dai Dai, hôm nay anh không về có được không? Anh ta nói bằng giọng khàn khàn. Hứa Dai nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh ta. Không được, ngày mai còn phải đi làm nữa. Công ty hai người bọn họ cách xa nhau, nên hai người bọn họ không ở chung, chỉ cuối tuần mới gặp nhau. Được, vậy cuối tuần anh đến. Anh ta hơi thất vọng, ôm cô vào lòng, hơi siết chặt. Không biết sao mà bây giờ anh chỉ muốn cưới em về nhà ngay thôi. Bạn gái anh ưu tú như thế này, chỉ sợ người khác cướp mất thôi. Hứa Dai cười ngây ngốc, hồi đó cô cũng từng trải qua lại cảm giác bất an này. Tuần sau chúng ta đi thử váy cưới nhé, anh đã đặt trước chiếc váy mà em thích rồi. Ừ, trước đây khi đi ngang qua tiệm áo cưới đó, cô đã không thể không tưởng tượng đến hình ảnh mình trùm chiếc khăn voan che mặt dài lê thê vào ngày cưới. Cô nghĩ giờ có lẽ cô sợ kết hôn thật rồi, cô thậm chí là không còn mong đợi gì nữa. Dai Dai, nhà tân hôn thì anh tính sẽ mua căn ở dự án Viễn Dương, còn đang ở giai đoạn 2. Không phải dự án đó toàn là căn hộ diện tích nhỏ à? Hứa Dai bối rối mất một lúc. Hứa Dai và Tề Thiên có một khoản tài khoản chung. Mấy năm qua hai người bọn họ đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Số tiền này có thể được coi là quỹ hôn nhân của bọn họ. Không phải đã nói là mua căn hộ lớn bên Vạn Đạt rồi à? Tiền trong tài khoản không đủ sao? Anh thấy mua nhà to quá cũng chả để làm gì. Chúng ta dùng tiền đó đầu tư đi. Có mấy đàn anh mời anh cùng hợp tác để khởi nghiệp. Trước đây anh ta đã đề cập đến việc khởi nghiệp với cô rồi, nhưng cô phản đối. Trước tiên là thu nhập của cả hai người bọn họ rất cao. Thứ hai là thị trường hiện tại đang bất ổn. Bây giờ mà khởi nghiệp thì rủi ro rất cao, đặc biệt là với mấy người chưa có kinh nghiệm. Để tồn tại được thì rất khó. Em không thích dự án đó lắm. Hiện tại thị trường bão hòa rồi, bây giờ mới làm thì đã muộn. Hơn nữa mấy người các anh đều là dân không chuyên, khởi nghiệp thì lại cần người có năng lực quản lý thật tốt. Ít nhất thì bây giờ thu nhập của anh ở công ty cũng cao, tiềm năng phát triển rất lớn, không cần phải mạo hiểm như vậy. Anh ta thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Được, chúng ta để sau rồi nói. Còn bên chỗ Thẩm Hạo thì đúng là chẳng thể khiến người ta yên tâm nổi. Giờ làm việc bắt đầu từ 9 giờ sáng, thằng nhóc này toàn 10 giờ, hôm thì 11 giờ trưa mới đến. Hứa Dai chỉ đạo phòng nhân sự. Đến trễ, về sớm hay vắng mặt đều xử phạt theo đúng quy định của công ty. Thẩm Hạo khinh thường. Trừ thì trừ đi, ai quan tâm đâu. Thư ký khó hiểu. Sếp Hứa, không phải chủ tịch Thẩm đã khóa thẻ của cậu ấy rồi à? Sao cậu ấy vẫn ngông nghênh thế? Nói thẳng ra thì bây giờ hắn phải là một tên khố rách áo ôm mới đúng chứ. Hứa Dai nhìn cổ tay trống trải của hắn và nhận ra tên nhóc này đã bán đồng hồ đi rồi. Ồ, cũng có một chút bản lĩnh đấy. Không sao, cậu ấy quậy không nổi mấy ngày nữa đâu. Hứa Dai vừa nói xong không bao lâu, thư ký bưng lên một ly trà sữa. Cô sững sốt một lúc. Tôi không gọi trà sữa. Thẩm Hạo mời cả công ty uống trà sữa ạ. Hứa Dài nhìn hơn 30 ly trà sữa mà ngán ngẩm. Đợi đến lúc hắn nghèo kiết xác thì mới biết mùi. Đã như thế rồi mà còn tỏ ra hào phóng. Nhưng trà sữa thì vô tội. Cô uống một ngụm cũng khá ngon. Là vị mà cô thích. Sếp Hứa, sau ly của chị lại là 30% đường. Lại còn là ghi chú không bỏ chân châu nữa. Ly của bọn em toàn là 100% đường thôi. Cô thư ký nhìn mảnh giấy dán trên cốc trà sữa của Hứa Dài và chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Hả? Thế à? Vừa nói thì cô chợt nhận ra trước giờ cô uống trà sữa đều là 30% đường và không chân châu. Thằng nhóc này tính nịnh cô đúng không đây? Nghĩ thông rồi à? Cô đi gọi Thẩm Hạo qua đây đi. Hứa Dài nói với thư ký. Một lúc sau, Thẩm Hạo nghênh ngang bước vào, trên mặt còn ra cái vẻ ngầu lòi của mấy cậu nhóc mới lớn. Nghiên cứu kế hoạch của dự án này trước đi. Trọng tâm của tháng này là chuyện hợp tác này. Không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tôi. Hứa Dài đưa cho hắn một bản kế hoạch của dự án. Hắn chậm chạp nhận lấy. Cô nhìn hắn rồi chỉ vào ly trà sữa và nói. Cảm ơn trà sữa của cậu Thẩm. Vẻ mặt của hắn dịu đi một chút, nhìn theo ngón tay cô đang chỉ vào ly trà sữa. Tại sao chỉ có ly của tôi là có ghi chú 30% đường và không chân châu? Sao thế? Cậu bạn nhỏ muốn cầu hòa sao? Ai là cậu bạn nhỏ? Em đặt cái này là cho em, không phải cho chị đâu. Vừa nói xong hắn thuận tay cầm ly trà sữa đi luôn. Hắn cầm đi thật sao? Cô uống được một nửa rồi đó. Hứa Dài đợi đến lúc hắn không còn một xu dính túi rồi đến cầu xin cô. Chưa được nổi mấy ngày, cô thư ký là bà Hoàng Tám Chuyện đã chạy đến báo cáo với cô. Sếp Hứa, hai hôm nay Thẩm Hạo không lái chiếc xe hơi thể thao đi làm. Không phải là bán xe rồi đấy chứ? Hứa Dài xua tay. Thằng nhóc đó thích chơi xe lắm, không bán xe đâu. Thế sao hắn lại không lái xe đi làm? Xăng giá 30.000 một lít, đậu xe dưới công ty là 20.000 một tiếng. Hứa Dài đoán không sai, thì trong túi thằng nhóc này chả còn được bao nhiêu tiền đâu. Quả nhiên, 3 ngày sau lúc Hứa Dài đang ăn cơm trong phòng nghỉ, thì Thẩm Hạo bước vào. Khi nào mới phát lương? Hứa Dài chăm chú ăn cơm, không ngẩng đầu lên. Ngày 10. Thẩm Hạo ngồi xuống trước mặt Hứa Dài, không nói không rằng gì, mà giật lấy hộp cơm cô đang ăn và bỏ vào cái bát trống mà hắn đang cầm trên tay. Trên mặt Hứa Dài có một dấu chấm hỏi. Cậu đi xin ăn đấy à? Thẩm Hạo lườm cô. Còn không phải tại chị à? Em sắp nghèo chết rồi đây. Thẩm Hạo phồng mang trợn mắt nhai thức ăn, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sáng như trăng, trông cũng dễ thương. Hứa Dài không nhịn được mà xoa đầu hắn. Ngoan đi, dì sẽ không để con chết đói đâu. Thẩm Hạo nhẫn nhịn. Chị đang xoa đầu chó đấy à? Hứa Dài bật cười. Ừ thì trông cũng giống một chú chó sói nhỏ đang nhè răng đấy. Cậu xem qua bản kế hoạch đó chưa? Xem có hiểu không? Cô hỏi hắn. Em có phải đồ vô dụng đâu mà xem không hiểu? Hừ, cũng kiêu ngạo lắm. Thẩm Hạo vừa ăn vừa hỏi. Sao vẫn chưa phát lương thế? Hơ, ngại quá. Cô phá vỡ giấc mộng đẹp của hắn rồi. 3 ngày sau khi hắn đến dành cơm với cô, chính là ngày lĩnh lương. Cô thư ký nhỏ tiếng nói với cô. Sếp Hứa, phiếu lương đã gửi đi hết rồi. Cái đó... Thẩm Hạo bị trừ tiền đi trễ, về sớm và vắng mặt. Cuối cùng tiền lương còn dư 500.000. 500.000? Cũng hợp với cậu đấy. Em nghĩ chắc lát nữa, hắn sẽ tìm chị để lý luận một trận đấy. Thư ký nhắc nhở cô. Hứa Dài xua tay. Không sao, hắn thì hô mưa gọi gió gì được chứ. Buổi sáng uống cà phê cô vô tình làm dây vài giọt ra áo. Vừa hay ở văn phòng có áo nên cô thay luôn. Cúc áo sơ mi mới được cài một nửa, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Thẩm Hạo cầm phiếu lương trên tay, giận dữ chạy về phía cô. Trong giây lát cô chả kịp phản ứng gì. Khi hắn kịp nhận ra điều gì đó, người hắn như bị đóng băng. Không biết gõ cửa à? Hứa Dài gay gắt nói, vội vàng xoay người cài nốt mấy cái cúc áo. Lúc quay người lại thì thấy hắn hơi ngẩn người, ánh mắt thẳng tắp, mặt đỏ tới mang tai. Hứa Dài tức giận hỏi hắn, có chuyện gì à? Không, không có gì. Thẩm Hạo quay lưng chạy đi luôn. Hắn đến đây làm gì? Kỳ lạ. Trước khi tan làm, Tề Thiên nhắn tin nhắc cô đi chọn váy cưới. Không nhắc thì cô cũng quên chuyện này thật. Kết quả vừa tan làm thì Thẩm Hạo đã leo lên xe cô, ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh cô. Làm gì đấy? Không có tiền bắt taxi. Đi xe buýt hoặc là đi tàu điện ngầm đi. sợ bị dẫm vào giày. Tôi còn có việc bận, không đưa cậu về được. Em không biết, ai kêu chị trả em có 500.000, em chỉ trông chờ vào mỗi chị được thôi. Hai, thôi coi như cô làm ơn làm phước cho cậu. Hứa Dai lấy trong ví ra tờ 200.000 đưa cho hắn. Thẩm Hạo nhét tiền vào túi nhưng vẫn không xuống xe. Mẹ em không có ở nhà, em không có cơm ăn. Chị đi đâu thì em theo đấy. Tôi đi chọn váy cưới cậu cũng đi cùng à? Hứa Dai cạn lời. Thẩm Hạo nhìn cô một cách hung dữ. Đi thì đi. Kỳ lạ quá. Trong tiệm váy cưới, cô đang ngồi trang điểm giữa hai người đàn ông. Chuyên gia trang điểm còn nói đùa. Cô thật hạnh phúc, có cả bạn trai và em trai đi cùng. Đâu có, đâu có. Tề Thiên cứ nghe điện thoại suốt. Lúc cô trang điểm xong chuẩn bị lên lầu để thử váy cưới, thì anh ta áy náy nói. Xin lỗi Dai Dai, anh có việc gấp, nên bây giờ phải đi ngay. Em xem... Thôi anh đi đi, tự em chọn là được rồi. Cô xua tay, không quan tâm. Hứa Dai đi thẳng lên lầu 2, nhà thiết kế vừa gặp đã đùa. Ôi, chồng cô trông trẻ trung quá. Lúc này Hứa Dai mới phát hiện Thẩm Hạo đứng bên cạnh cô đang khẽ cười. Ngượng ngùng mất một lúc thì cô giải thích. Cậu ấy không phải... Cậu ấy là em trai của cô dâu. Chuyên gia trang điểm đi cùng cô lên tiếng. Cũng được, em trai thì em trai, còn tốt hơn chồng nhiều. Ở đây toàn bộ đều là mẫu mới, cô thích mẫu nào? Những chiếc váy cưới tinh xảo và xinh đẹp. Nhiều năm trước đây cô đã từng không biết bao nhiêu lần tưởng tượng hình ảnh mình mặc váy cưới và gả cho Tề Thiên. Còn bây giờ thì cô lại cảm thấy chọn đại cái nào cũng được. Chiếc này đi. Thẩm Hạo chỉ vào chiếc váy cưới đuôi cá hở lưng và nói. Em trai có con mắt tinh tường quá. Chiếc này là hàng thủ công, số lượng có hạn. Nhà thiết kế đứng bên cạnh nói. Ờ, có hơi hở hang quá không? Hứa Dai nhìn chiếc váy và do dự. Dáng người cô đẹp như vậy, mà kiểu này rất hợp đó, vừa đẹp luôn. Cứ thử đi. Thẩm Hạo cũng phụ họa theo. Hứa Dai do dự bước vào phòng thử đồ. Sau khi thay xong váy cưới thì tấm rèm được mở ra. Nhà thiết kế trầm trồ. Chiếc váy này rất hợp với cô, đẹp lắm đó. Hứa Dai sững sờ và nhìn mình trong gương. Lớp trang điểm tinh tế, chiếc váy đuôi cá ôm sát lấy người cô, đuôi váy dài quét đất, tôn lên toàn bộ vẻ đẹp hình thể của cô. Trông đẹp không? Hứa Dai hỏi Thẩm Hạo. Thẩm Hạo ngây ngốc đứng đấy, không nói lời nào. Đẹp lắm. Thẩm Hạo mất rất lâu để có thể thốt ra từ này. Cô nghi ngờ nhìn cậu. Sao mắt cậu đỏ thế? Cậu thản nhiên đáp lại. Em bị đau mắt đỏ. Hứa Dai ngạc nhiên. Thật à, cái này lây được đó nha. Thẩm Hạo phớt lờ cô và một mình đi xuống cầu thang. Tôi chọn chiếc váy này. Nói xong Hứa Dai thay đồ và đi xuống lầu. Thẩm Hạo dựa vào xe, miệng ngậm điếu thuốc và đợi cô. Thấy cô bước ra thì hắn vội dập ngay điếu thuốc, rồi ném tàn thuốc vào thùng rác. Hứa Dai chưa kịp nói thì hắn đã mở lời trước. Hôm nay là sinh nhật của em. Hả? Thật à? Thật. Thôi được rồi, mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật thôi. Cô không nhẫn tâm đến mức để hắn đón sinh nhật một mình đâu. Hứa Dai đưa hắn đến nhà hàng nổi tiếng. Sau khi đặt xong gói dịch vụ chúc mừng sinh nhật độc đáo tại đây, một nhóm nhân viên phục vụ giơ cao tấm biển mừng sinh nhật, vừa hát vừa vỗ tay. Tạm biệt mọi ưu phiền, xin chào tất cả những hạnh phúc. Bạn thân mến ơi, chúc mừng sinh nhật bạn thân mến. Dưới ánh mắt của vô số người đang xem ở đây, khuôn mặt của người nào đó từ đen thui chuyển sang đỏ bừng. Thẩm Hạo nghiến răng nghiến lợi hỏi cô. Chị cố tình đúng không hả Hứa Dai? Đừng chụp nữa. Hứa Dai ngồi đối diện hắn. Cô đang giơ điện thoại di động quay video, cười đến mức đau cả bụng. Thật ra là cô cố ý làm vậy đó. Thử váy cưới xong cô chán nản vô cùng. Lúc này cô rất cần một trận cười sảng khoái. Quả thật, hiệu quả không tồi. Nhân viên phục vụ đưa ra một chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt Thẩm Hạo. Hắn chắp tay lại và ước. Hứa Dai nín cười. Cậu ước gì thế? Thẩm Hạo nhướng mày. Em ước chị và bạn trai sớm chia tay. Này, cậu nhóc này, cậu muốn báo thù thôi hả? Hứa Dai ném một quả bóng bằng giấy về phía hắn. Cái này mới là báo thù nhé. Thẩm Hạo chất một miếng kem lên mặt cô. Thẩm Hạo, cậu chưa lớn đấy à? Hứa Dai trả đũa, chất kem đầy mặt hắn. Cuối cùng hai người bọn họ đứng ở bồn rửa tay với cái mặt chất đầy kem. Nhìn thấy nhau là không thể nhịn cười. Nụ cười xóa tan mọi ưu phiền. Em đã 22 tuổi rồi. Thẩm Hạo thở dài. Hứa Dai lườm hắn. Cậu khoe cái gì mà khoe? Hắn cười đắc ý. Thật ra chị trông rất trẻ, chúng ta đứng cạnh nhau trông cũng chạc tuổi thôi, không nhìn ra là chị đã 30 chút nào. Thẩm Hạo, năm nay tôi mới 29 thôi. Thẩm Hạo sửng sốt. Chị mới 29 tuổi thôi à? Em còn tưởng chúng ta cách nhau 8 tuổi. Hóa ra chúng ta chỉ cách nhau 7 tuổi thôi. Sau khi nhận ra điều này thì trông hắn có một chút vui mừng. Hứa Dài cứng họng, lườm hắn. Không biết nói gì thì đừng có nói nữa. Thẩm Hạo lại cười nịnh nọt. Ý em là trông chị không già chút nào hết á. Thôi cậu trật tự đi. Rửa tay xong, cô tức đến nỗi vẩy hết nước vào người hắn. Hắn đi theo cô ra ngoài. Này, Hứa Dài. Thẩm Hạo níu lấy áo cô. Không biết lớn nhỏ gì cả, gọi là gì? Hứa Dài nhìn hắn. Hắn không nói nên lời. Ai cần chị làm gì, sau này em sẽ gọi chị là chị. Hứa Dài nhắc nhở hắn. Tôi gọi mẹ cậu là chị đấy. Thẩm Hạo xua tay. Chúng ta đừng quan tâm đến chuyện đó. Hứa Dài mặc kệ hắn. Hắn cứ bám đằng sau cô mà gọi không ngừng. Chị ơi. Trật tự đi. Em biết hôm nay chị không vui. Bạn trai chị bỏ chị lại tự thử váy cưới một mình. Thẩm Hạo thong thả nói. Hứa Dài nói thẳng. Kiếm tiền là quan trọng nhất. Đồ nhóc như cậu thì biết cái gì hả? Thẩm Hạo trừng mắt với cô. Em đâu còn là trẻ con nữa. Em đã đủ tuổi đi đăng ký kết hôn rồi. Ồ, đáng tự hào gớm nhỉ. Nếu là em thì em sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn gái và để cô ấy tự đi thử váy cưới đâu. Hứa Dài không biết nói gì. Lời hắn nói là thật. Những lời này không ngừng đâm vào trái tim cô. Không sao, điều ước sinh nhật của em linh nghiệm lắm. Hắn thầm nói thêm một câu nữa. Mà này, sao chị cứ làm phiền em thế? Thẩm Hạo vừa nói vừa dùng ngón tay chọc chọc vào lưng cô. Cậu cũng cứ phiền tôi còn gì? Hứa Dài hỏi ngược lại hắn. Đó là bởi vì ngày trước chị chả kiên nhẫn với em gì cả. Hồi em còn đi học, chị toàn hung dữ với em thôi. Quay lưng một cái, bạn trai đến đón thì lập tức nhõng nhẽo. Còn không phải là vì cậu cứ suốt ngày làm loạn lên đấy à? Ai mà cười cho nổi? Hơn nữa, người làm công ăn lương như tôi đây, ngày nào cũng bị nghe mắng từ 8 giờ sáng, thì tôi vui kiểu gì? Bây giờ cũng thế, cậu mà chịu nghe lời một chút, thì tôi cũng không đến nỗi phải bày trò với cậu. Thẩm Hạo bước một bước lớn, đi đến bên cạnh cô. Vậy nếu sau này em nghe lời chị, thì chị có đối xử tốt với em hơn không? Tôi đối xử với cậu mà tệ sao? Cậu ăn của tôi bao nhiêu bữa rồi, cậu còn có lương tâm không? Ai kêu chị trả cho em có 500.000? Chuẩn bị dự án tuần sau cho tốt, thì tôi sẽ phát tiền thưởng cho cậu. Tuân lệnh. Kể từ hôm đó, dường như Thẩm Hạo đã thật sự chăm chỉ làm việc. Hắn không còn đến trễ về sớm nữa, ngày nào cũng bận rộn nghiên cứu kế hoạch của dự án. Hôm đó hai người bọn họ phải đi dự một bữa tiệc tối liên quan đến công việc. Thẩm Hạo mặc một bộ Âu phục màu xanh đậm, thắt cà vạt màu tím đậm, lông mày kiếm rậm đen và đôi mắt sắc bén hơi nhướng lên, trông có chút hoang dã. Không tồi, trông cũng giống một doanh nhân ưu tú đấy. Hứa Dài không thể không khen hắn. Thẩm Hạo kiêu ngạo khịt mũi một cái, sau đó hắn nhìn cô và cau mày. Bộ đầm này của chị hình như xẻ hơi cao rồi đấy. Cậu thì biết cái gì? Hứa Dài khoác tay cậu, chuẩn bị vào trận. Hôm nay cậu lái xe, không được uống rượu đâu đấy. Hứa Dài nhắc nhở hắn lần nữa. Biết rồi mà. Thẩm Hạo lười biếng trả lời. Ôi sếp Hứa, hôm nay cô thật khiến người khác phải rung động lòng người đấy. Vừa đến đã gặp ngay khách hàng cũ, một lão già xến xẩm hơn 40 tuổi. Ánh mắt ông ta nhìn khắp người cô. Chào sếp Vương, đã lâu không gặp. Hứa Dài lắc ly rượu và nhấp một ngụm. Đây là ai nhỉ? Ông ta đưa mắt nhìn sang Thẩm Hạo. Đây là con trai của chủ tịch Thẩm, sau này mong ông chiếu cố hắn nhé. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Hứa Dài khoác tay Thẩm Hạo và dẫn cậu đi chào hỏi vài vị khách quan trọng. Vì nể mặt chị Thẩm nên ai nấy đều khách sáo mà khen hắn tuổi trẻ tài cao. Bọn họ cũng nể mặt chị ra phết đấy. Đột nhiên Thẩm Hạo lên tiếng. Dì Hứa của cậu đi theo mẹ cậu 7 năm rồi, đương nhiên là không ăn chay đâu. Hứa Dài dạy dỗ hắn. Đừng chỉ nhìn mấy người này suốt ngày rượu chè ăn chơi mà thấy vô nghĩa. Đây gọi là hồng trần cuồn cuộn ba chén rượu, đại nghiệp nghìn thu một ấm trà. Chuyện làm ăn cứ từ đấy mà đàm phán xong. Mối quan hệ tạo nên tiền tài, từ từ rồi cậu sẽ hiểu. Hứa Dài chỉ về một hướng của sảnh tiệc. Kia là xếp Hàn của dự án lần này. Chuẩn bị kế hoạch cho tốt đi. Chúng ta qua đó nói chuyện với ông ấy. Xếp Hàn là người rất lịch lãm, không thích hút thuốc uống rượu, nói năng thẳng thắn. Ông ấy rất có hứng thú với dự án lần này, nhưng vẫn còn đang suy nghĩ. Hứa Dài mừng thầm trong lòng. Cô nắm chắc được 7-8 phần rồi, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là thành công. Lẽ ra hôm nay vẫn sẽ vui vẻ, nhưng khi cô từ nhà vệ sinh đi ra, thì cô lại nghe thấy tiếng ồn lớn ở sảnh tiệc. Không biết vì sao mà Thẩm Hạo đã đánh xếp Vương đó rồi. Ông ta còn đang đau đớn nằm trên đất mà kêu gào. Một đám đông vây quanh, Hứa Dài hoảng sợ. Thằng nhóc Thẩm Hạo này đúng là không gây chuyện không chịu được mà. Tại sao lại đánh người? Hứa Dài hỏi hắn. Ông ta đáng bị đánh. Thẩm Hạo nhìn ông ta với ánh mắt hằn học. Đây chỗ nào mà cậu dám động tay động chân hả? Nói xin lỗi người ta trước đi. Hứa Dài nắm lấy tay hắn mà khuyên nhủ. Xấu hổ nhỏ giọng nói lời xin lỗi với mọi người xung quanh. Ông ta cũng xứng sao? Thẩm Hạo lạnh lùng xoay người rời đi. Hứa Dài không còn cách nào khác ngoài đi theo hắn. Cô bị hành động của hắn làm cho nổi điên lên. Trước khi làm gì cậu có thể suy nghĩ trước được không? Đây là chỗ nào mà cậu dám động tay động chân? Tôi vừa mới giới thiệu cậu với người ta xong, quay lưng một cái là cậu đánh người ta luôn. Người ta sẽ nghĩ gì về cậu đây? Tôi tưởng cậu đã bắt đầu tu trí học hành rồi, mà bây giờ còn hành xử côn đồ như vậy hả? Cậu tưởng đây là trường học sao? Vừa nãy đã sắp đàm phán xong rồi, cậu có biết không? Rất có thể chỉ vì hành động của cậu mà người ta sẽ đánh giá là gia đình cậu không đáng tin. Dự án này đáng giá cả chục triệu, công sức của bao nhiêu người đều sẽ bị hủy hoại vì nắm đấm của cậu vừa rồi. Hứa Dài càng nói thì càng tức giận. Thẩm Hạo nhìn cô chằm chằm, không nói câu nào, chỉ nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng. Cậu đừng tưởng cậu lợi hại lắm, không có hào quang của gia đình thì cậu có cái gì đây? Bỏ đi cái danh xưng con trai của chủ tịch Thẩm thì còn ai coi trọng cậu nữa? Cậu nhất định phải cho mọi người biết chủ tịch Thẩm có một đứa con trai không xứng với kỳ vọng sao? Nếu cậu thấy không có vấn đề gì thì ngày mai tôi lập tức nói với mẹ cậu, tôi dẫn dắt cậu không nổi đâu. Dù sao công ty này cũng không phải là của tôi đi đâu cũng có thể kiếm tiền được. Nếu sản nghiệp này cậu không gánh được thì nói với mẹ cậu đi, chị ấy còn trẻ, còn kịp bồi dưỡng người khác. Hứa Dài mắng hắn một hơi, nhưng hắn cứ nhìn cô chằm chằm mà không nói lời nào. Hứa Dài thở dài, ra ban công hít thở chút không khí cho bình tĩnh lại. Một lúc sau, tâm trạng cô dịu đi, cô đi tìm Thẩm Hạo. Thẩm Hạo vẫn ở đó, nhưng hắn ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, trông có vẻ không vui. Trong giây lát, Hứa Dài bị mềm lòng, bước đến chỗ hắn, đưa tay sờ đầu hắn. Đừng động vào em. Giọng Thẩm Hạo có một chút khàn khàn. Ai thèm động vào cậu, đầu đầy keo xịt tóc. Hứa Dài lạnh lùng hừ lạnh. Vừa rồi tôi nóng giận nên nói hơi nặng lời, cậu đừng để bụng nhé. Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại đánh người không? Hứa Dài bất lực thở dài, cảm giác như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ông ta nói xấu chị. Thẩm Hạo đáp với giọng buồn rầu. Nói cái gì? Hứa Dài kìm lại sự nóng nảy của mình. Ông ta kể chuyện cười rất tục tĩu về chị, còn nói chị làm tổng giám đốc từ khi còn trẻ như vậy chính là nhờ leo lên giường người ta mà có được. Em nghe xong không nhịn được nên đánh ông ta một trận. Cái đồ dê xồm này, bảo sao Thẩm Hạo không nhịn được mà lại đánh ông ta. Đầu tiên tôi rất cảm kích lòng tốt của cậu đã bảo vệ tôi, Thẩm Hạo. Nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu rằng dùng nắm đấm chưa bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Thẩm Hạo ngơ ngác ngước nhìn cô, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hoe. Thấy vậy khiến Hứa Dài có một chút đau lòng. Vừa rồi có phải mình nói nặng lời quá không? Sức chịu đựng của đứa trẻ này kém quá. Khi mẹ cậu ngoài 30 tuổi đã một thân một mình khởi nghiệp rồi, có không ít người lời ra tiếng vào nói chị ấy bán sắc lấy quyền. Cậu có biết chị ấy đã làm gì không? Chị ấy cướp mối làm ăn của họ rồi lần lượt khiến họ phải phá sản. Đây mới là màn phản kích đẹp nhất. Phụ nữ rất khó có được chỗ đứng trong giới kinh doanh, nhất là khi lại còn cạnh tranh với đàn ông. Họ sẽ luôn gặp phải những lời bịa đặt ác ý nào đó. Cánh đàn ông luôn nghĩ phụ nữ luôn phải đi đường tắt thì mới có được thành công. Tôi đi theo mẹ cậu từ khi mới 22 tuổi, làm từ vị trí trợ lý cho đến vị trí tổng giám đốc như ngày hôm nay. Từ một công ty nhỏ lụp xụp trong một tòa nhà văn phòng bình thường cho đến khi trở thành một công ty đứng đầu ngành, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm. Lúc đó cậu đang ở đâu? Đánh nhau ở trường, chơi xe ở nước ngoài, hay chi bộn tiền để sắm đồ hiệu? Tôi nói với cậu những điều này không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn cho cậu biết mẹ cậu đã xây cho cậu một nền móng vô cùng vững chắc, chỉ cần cậu để tâm và cố gắng duy trì sản nghiệp này thì cũng không khó. Ít nhất là vào một ngày nào đó, khi tôi giới thiệu cậu thì tôi sẽ chỉ nói đây là Thẩm Hạo, chứ không phải là nói con của chủ tịch Thẩm. Hứa Dài nói hết những lời mình cần nói, nhìn vẻ mặt buồn bã của chú chó nhỏ, cô không kiềm chế được mà xoa đầu hắn. Được rồi, tôi cũng có lỗi, là tôi đã nói năng hơi nặng lời, cậu đừng để bụng nhé. Chị cũng cảm thấy em rất vô dụng sao? Thẩm Hạo nhìn cô, sự cô đơn tràn đầy trong đôi mắt. Tôi chưa bao giờ nói như thế nhé. Mấy ngày gần đây cậu cũng rất khá mà, có đúng không? Không có ai vừa sinh ra đã biết hết cả. Lúc bằng tuổi cậu, tôi cũng không biết. Tôi bị mẹ cậu mắng nhiều đến nỗi, tôi cũng tự nghi ngờ mình thật là vô dụng. Được rồi cậu thanh niên ơi, da mặt đừng có mỏng như thế chứ. Thẩm Hạo buồn rầu đáp lại. Xin lỗi, vừa rồi em không nên đánh người. Nhưng vừa rồi chị mắng em, chị dữ quá à? Được rồi, đều là lỗi của tôi được chưa? Hứa Sai vẫn nên đi xem người bị đánh một chút. Lúc nãy thấy mặt mũi ông ta cũng bầm tím không ít, thằng nhóc này ra tay cũng nặng thật. Sếp Vương lúc này đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, gào hét đòi báo cảnh sát. Hứa Dài lững thững bước đến trước mặt ông ta. Sếp Vương, đứa nhóc nhà chúng tôi nhất thời nóng nảy đánh ông, thật sự xin lỗi. Ông ta đang định lớn tới thì cô đổi giọng luôn. Nhưng mà ông bị đánh như vậy cũng đáng lắm, ông tự chịu đi, tôi không trả tiền thuốc men đâu. Ông ta sửng sốt. Tôi phải báo cảnh sát. Hứa Dài cười lạnh. Ông báo đi, ông bịa đặt bôi nhọ tôi. Hứa Dài tôi sẽ theo ông hầu tòa đến cùng, để xem tội đánh ông nặng hơn hay tội phỉ báng của ông nặng hơn. Ông ta khinh thường cười. Cô có chứng cứ không? Tôi không có chứng cứ gì cả. Tôi chỉ nghe nói sếp Vương đây có nuôi một người ở bên ngoài. Vợ ông cũng không biết chuyện này đúng không? Một người phụ nữ như tôi đây thì làm gì có bản lĩnh gì chứ? Chỉ là sau này chuyện làm ăn của ông, tôi gặp cái nào thì sẽ giành cái đó. Vị chủ tịch Vương kia nhất thời nghẹn họng, chỉ biết che mặt âm thầm nghiến răng. Cho đến khi một người bước đến gần thì thầm với cô. Sếp Hứa, tôi là trợ lý của sếp Hàn. Sếp Hàn của chúng tôi muốn mời cô qua đây bàn chút chuyện. Hứa Dài cúi đầu. Xin lỗi, đã để sếp Hàn đây phải chê cười rồi. À không phải, sếp Hàn của chúng tôi đánh giá cao năng lực của sếp Hứa, nên muốn mời cô qua để bàn chi tiết hơn về dự án hợp tác, ký hợp đồng luôn. Hứa Dài nhất thời không tin nổi, đúng là vận may đến bất ngờ. Sau khi ký hợp đồng, Hứa Dài hào hứng đi tìm Thẩm Hạo. Hắn vẫn mang vẻ mặt chó con buồn bã đó. Cô ném hợp đồng cho hắn. Ký xong rồi. Cầm hợp đồng trong tay, hắn có chút không tin. Thẩm Hạo, cậu đúng là ngôi sao may mắn của tôi mà. Ký thật à? Ừ, sếp Hàn kia rất tốt. Ông ấy đánh giá cao nhân cách của tôi, nên đồng ý hợp tác rồi. Ha ha ha, chị ơi, cuối cùng em cũng không kéo chân đồng đội xuống nữa rồi. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa. Sau khi ký hợp đồng xong, cả người cô vui như là muốn bay lên trời. Ngồi trong chiếc xe thể thao của Thẩm Hạo, hắn thành thục khởi động máy. Ống xả phát ra âm thanh dưới bầu trời đêm, ánh đèn neon của thành phố vụt qua trong tầm nhìn. Hắn sang số một cách khéo léo và dần dần tăng tốc. Buổi tối rất ít xe, tốc độ càng lúc càng tăng. Hứa Dài nắm tay vịn mà tim đập nhanh hơn, không khỏi hét lên. Cho đến khi hắn dừng xe lại, cô mới thở hắt ra. Kích thích quá rồi. Thẩm Hạo ấn cửa kính xe xuống. Gió chiều đầu hè mát lạnh thổi vào, tóc trên trán hắn hơi rối lên. Thẩm Hạo quay đầu lại, kiên định nhìn cô, trong mắt giống như lấp lánh đầy sao. Còn có cái thú vị hơn. Cái gì thế? Thẩm Hạo ngần ngơ nhìn Hứa Dài, đột nhiên đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên má cô ra sau tai. Rồi cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay hắn đã vòng qua cổ cô. Thẩm Hạo chỉ cần nhẹ tay là đã có thể kéo cô đến sát bên người hắn và hôn lên môi cô. Hứa Dài nhất thời chết lặng. Chỉ còn lại tiếng gió, tiếng thở và nhịp tim. Khi cô nhận ra chuyện gì đã xảy ra, cô đẩy hắn ra. Thẩm Hạo, cậu điên rồi. Cậu đang làm cái gì thế? Thẩm Hạo thở dốc, mắt đỏ hoe, lại hôn thêm cái nữa. Chị, em đang hôn chị. Cậu... Thẩm Hạo mạnh mẽ quá, nụ hôn làm cho cô mất trí. Chị có thể, đừng kết hôn... Vừa hôn hắn vừa lẩm bẩm một mình. Hứa Dài sắp phát điên lên rồi, nên cô vội vàng đánh hắn. Cuối cùng hắn cũng thả cô ra. Thẩm Hạo, cậu đừng làm loạn nữa. Thẩm Hạo nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Cô chỉ cảm thấy mình thật nguy hiểm. Chiếc xe đều của hắn còn không có ghế sau nữa. Cô không biết phải đi đâu. Cô không còn cách nào khác, đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nhìn hắn nữa, tim cô đập thình thịch. Hứa Dai, em thích chị. Đã thích chị rất nhiều năm rồi. Năm đó em không có yêu sớm đâu, chỉ là em muốn gặp chị thôi. Nhưng chị chưa bao giờ nhìn em thêm một cái. Chị cứ luôn coi em như một đứa trẻ đang làm phiền chị. Chị yêu đương nhiều năm như vậy, mà đến cả một cơ hội cũng không cho em. Hắn càng nói thì càng tỏ ra tủi thân, nước mắt rơi giàn giụa. Anh ta không đối xử tốt với chị, không xứng với chị đâu, chị đừng gả cho anh ta. Hứa Dai vô cùng bối rối, rõ ràng là hắn cưỡng hôn cô trước mà, vậy mà bây giờ còn khóc lóc ăn vạ à? Thẩm Hạo khóc lóc rồi lại nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Điều này thực sự khiến người ta không biết phải làm thế nào mới phải. Tôi không gả cho anh ấy, thì gả cho cậu chắc. Em 22 tuổi rồi, đủ tuổi đăng ký kết hôn rồi. Thẩm Hạo cãi lại. Tôi năm nay 29 tuổi rồi, chúng ta cách nhau 7 tuổi lận. Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa. Nhỏ hơn 7 tuổi thì có gì sai? Không phải là kém 7 tuổi không có gì sai, mà bởi vì cậu không thể thích tôi, tôi cũng không thể thích cậu. Tại sao lại không thể thích chị? Em chỉ thích chị thôi. Tôi không nói với cậu nữa, mở cửa đi, tôi tự đi bộ. Vừa nói Hứa Dai vừa định mở cửa thì Thẩm Hạo ngăn lại. Chị không cần đi, em đi. Sau đó Thẩm Hạo ra khỏi xe. Không phải, Thẩm Hạo đi rồi, cô lại không biết lái chiếc xe đều của hắn. Hứa Dai thở dài và hét ra ngoài cửa sổ. Đưa tôi về nhà. Nửa đêm nửa hôm rồi, xảy ra chuyện thì biết trách ai đây. Thẩm Hạo quay lại với vẻ mặt buồn bã và Hứa Dai tức giận nói. Đưa tôi về nhà. Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào. Sau khi lái xe đến địa điểm, hắn nhắc cô. Chúng ta đến nơi rồi. Hứa Dai ngẩng đầu lên nhìn. Đến đâu đây? Tại sao thằng nhóc này lại chở cô đến dưới nhà của Tề Thiên? Cậu lái xe tới đây làm gì? Thẩm Hạo nhìn cô chăm chú và nói lại câu đó. Chị không thích em cũng không sao, nhưng không thể gả cho hắn. Thẩm Hạo, cậu có biết hành vi của mình được gọi là kẻ thứ ba không? Hứa Dai hít sâu một hơi rồi hỏi cậu. Kẻ thứ ba thì là kẻ thứ ba. Thẩm Hạo tức giận ậm ừ lại. Đi lên và chia tay với hắn đi. Hắn nói. Không, cậu điên à? Đúng vậy, em điên rồi. Hai người ở cạnh nhau ngày nào thì em không chịu nổi ngày đó. Chị tự đi hay là muốn em đi cùng chị? Tôi tự đi. Tề Thiên ra mở cửa cho cô với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Dai Dai, sao em lại đến đây? Sau khi vào cửa, cô chỉ ngồi trên ghế sofa mà không biết nên nói thế nào. Tề Thiên cầm cốc đi vào bếp rót nước cho cô. Ánh mắt cô đột nhiên rơi vào một hợp đồng trên bàn cà phê. Một phần tài liệu phân phối cổ phần có tên của Tề Thiên trong đó. Đầu tư 3 tỷ, chiếm 30% cổ phần. Bên cạnh hợp đồng là điện thoại di động của anh ta. Cô kiểm tra tin nhắn. 5 ngày trước, 2 tỷ đã được rút từ quỹ hôn nhân của hai người bọn họ. Đó là ngày bọn họ thử váy cưới. Anh ta đã không nói với cô, mà thay vào đó chia sẻ tin tức với trợ lý cũ Điềm Điềm của anh ta. Bên kia trả lời, anh Tề Thiên giỏi quá. Mấy ngày nay Điềm Điềm đó liên tục gửi tin nhắn Facebook cho anh ta, chia sẻ đủ thứ chuyện nhỏ nhặt. Tề Thiên đều kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn. Dai Dai. Tề Thiên không biết đã đứng bên cạnh cô bao lâu rồi, thanh âm khẽ run. Hứa Dai từ từ đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu. Tề Thiên, chúng ta chia tay đi. Anh ta hoảng sợ. Dai Dai, em nghe anh giải thích đã. Hứa Dai lắc đầu. Không cần giải thích. Tề Thiên, có phải chúng ta nên chia tay từ lâu rồi mới đúng không? Dai Dai, cô Điềm Điềm đó, bọn anh thật sự không có gì hết. Anh chỉ cảm thấy cô ấy rất lương thiện. Cô ấy luôn động viên cổ vũ anh, nên anh nói thêm với cô ấy mấy câu thôi. Hứa Dai cười thầm, nhưng không đáp. Anh biết anh nên thảo luận với em về việc khởi nghiệp, nhưng lúc nào em cũng cảm thấy anh không làm được trò trống gì. Hứa Dai lắc đầu, không nói nên lời. Tề Thiên, tôi chỉ đang cùng anh phân tích vấn đề khởi nghiệp, tôi chưa bao giờ nhắm vào anh. Thấy cô như vậy, Tề Thiên hơi lo lắng một lúc. Không, chính em là người luôn phủ nhận anh, luôn nghĩ anh không làm nên chuyện. Hứa Dai, sao em không bao giờ cổ vũ anh, nhìn nhận anh? Em có thể làm được như bây giờ, thì tại sao anh lại không làm được? Em không biết anh xấu hổ như thế nào khi ai đó nói rằng anh không kiếm được nhiều tiền như bạn gái của mình. Anh chỉ muốn chứng minh bản thân mình, anh sai sao? Hứa Dai quay đầu nhìn anh ta. Thế cho nên, anh cảm thấy mấy lời động viên của cô trợ lý bé nhỏ rất là ấm áp đúng không? Tôi cũng có thể cổ vũ cho anh. Ôi anh tuyệt lắm, anh là giỏi nhất. Anh mà không phải bạn trai tôi, thì tôi quan tâm đến việc sống chết của anh làm gì? Anh muốn chứng tỏ bản thân điều gì? Anh chỉ không tin rằng tôi giỏi hơn anh. Đúng vậy, ở lĩnh vực nghiên cứu thì anh đứng đầu. Anh được học lên thạc sĩ. Anh nghĩ rằng đó là may mắn của tôi. Khi tôi, một cô gái ra trường thì đi làm luôn, gặp được sếp tốt. Còn anh cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu chút may mắn thôi có đúng không? Khi anh còn đang ngủ ở ký túc xá, thì 6 giờ sáng tôi đã dậy đi phát tờ rơi rồi. Lúc anh đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của bản thân mình, thì tôi đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để nâng doanh số. Những thứ mà tôi có được ngày hôm nay đều do tôi tự mình liều mạng mà có được. Thứ tôi bỏ ra còn nhiều gấp 10 lần sự cố gắng của anh. Hứa Dài nhìn Tề Thiên với một nụ cười khinh bỉ. Tôi luôn nghĩ có cố gắng thì sẽ được báo đáp. Nhưng tôi phát hiện ra, tình yêu thì không như vậy. Người ta nói tình yêu chính là một ván bài. Thắng cược thì sẽ nên duyên vợ chồng, thua cược thì là bất hạnh. Tôi thua rồi. Dài Dài, em đừng xúc động. Chúng ta bên nhau đã lâu rồi. Không thể chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà chia tay được. Tề Thiên hốt hoảng kéo cô lại. Hứa Dài lắc đầu và gạt anh ta ra. Không. Nếu không có chuyện này thì tôi cũng sẽ chia tay thôi. Hôm nay tôi đến đây để chia tay với anh. Bởi vì tôi không còn muốn kết hôn với anh một chút nào cả, Tề Thiên. Tôi đã luôn tưởng tượng bộ váy cưới mình sẽ mặc như thế nào. Mình sẽ tổ chức đám cưới ở đâu. Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Tôi vẫn luôn tự an ủi mình rằng đây là nỗi sợ hãi trước hôn nhân. Nhưng không phải. 7 năm trước khi chúng ta không có gì trong tay, chúng ta đã rất hạnh phúc khi được bên nhau mỗi ngày. Nhưng bây giờ khi chúng ta có tất cả rồi, thì một tuần chúng ta gặp nhau được mấy lần? Chúng ta đều rất bận rộn, nhưng dù bận rộn đến đâu, vẫn có thể tìm được thời gian rảnh. Chỉ là chúng ta không đặt nhau lên làm mối quan tâm hàng đầu. Thậm chí ngay cả một chút tin tưởng cơ bản nhất đối với tôi, mà anh cũng không có. Tôi hy vọng anh sẽ là sự ngưỡng mộ mà tôi luôn khao khát. Là người hướng dẫn tôi, người ra quyết định. Nhưng thật không may, anh không có khả năng đó. Mối quan hệ này đã trở nên vô vị đối với tôi. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Tôi cảm thấy rất may mắn vì ngày hôm nay mình có đủ can đảm để nói lời chia tay. Tôi sẽ tìm luật sư để phân chia lại tài sản. Tề Thiên, chúc anh thành công. Đêm oi bức, gió mùa hè khẽ thổi, trăng sáng treo cao. Đáng nhẽ ra sau khi kết thúc một mối tình đầy tổn thương thì cô phải khóc thật to, khóc không ngừng. Nhưng cô lại không khóc nổi. Xe của Thẩm Hạo dừng ở ven đường, đèn pha chiếu sáng trong đêm tối. Hứa Dài không lên xe, yếu ớt dựa vào thân xe, ngần người nhìn bóng của mình đổ dài trên mặt đất. Một lúc lâu sau, một cái bóng khác lại gần. Chị vẫn ổn chứ? Hắn nói nhỏ nhẹ, thận trọng thăm dò. Tất cả đều tại cậu đó, ước bậy ước bạ. Hứa Dài không nhịn được nữa, vung tay đấm vào ngực hắn. Trong nháy mắt, hắn liền thốt lên. Không phải, thật sự chia tay rồi đấy hả? Ha ha. Hứa Dài tức đến nghiến răng. Thẩm Hạo, chúng ta nói chuyện tử tế với nhau đi. Tôi chia tay không phải là vì cậu. Chúng tôi đã có vấn đề từ rất lâu rồi. Chỉ là cứ lần nữa trì hoãn mãi thôi. Hôm nay vừa khéo có cơ hội. Tình cảm tôi dành cho cậu không phải là kiểu tình cảm giữa nam và nữ thích nhau. Hơn nữa cậu vẫn còn nhỏ. Làm việc gì hay thích cái gì lúc này cũng chỉ là suy nghĩ bồng bột và bất chấp hậu quả thôi. Chúng ta không hợp nhau đâu, khác nhau quá nhiều. Hứa Dài vốn muốn cùng hắn trò chuyện trong hòa bình, không ngờ hắn lại không phục mà bắt bẻ cô. Chị còn chưa thử mà, sao đã biết là không hợp? Hứa Dài bất lực. Tôi không hiểu, cậu thích tôi ở điểm nào thế? Thẩm Hạo cụp mi. Không biết. Cậu nghĩ lại đi, hay là cậu nhầm sang tình mẫu tử với tôi? Mẹ em còn chưa chết, nhầm cái gì mà nhầm? Hứa Dài kiên trì đến cùng. Tóm lại là chúng ta không được đâu, cậu bỏ cái ý nghĩ đấy đi. Thẩm Hạo phản bác lại. Em không bỏ cuộc đâu, không phải chị chê em vì em nhỏ tuổi hơn chị đấy chứ. Hứa Dài trợn mắt nhìn hắn. Tôi chê cậu già thì đúng hơn. Chị đây bây giờ là quý cô độc thân giàu có rồi, chỉ thích mấy em nam sinh thôi. Thẩm Hạo thở hổn hển. Hứa Dài, chị cố ý đúng không? Mấy năm trước lúc em còn đi học thì chị nói chỉ thích đàn ông trưởng thành. Bây giờ em lớn rồi thì chị lại kêu là chỉ thích nam sinh. Cuộc nói chuyện ngày hôm đó cuối cùng cũng chả đâu vào đâu, nên Hứa Dài đã xin chị Thẩm nghỉ phép mấy hôm. Vừa kết thúc một nỗi đau dài đằng đẵng, ngày nào trong nhà cũng gọi điện thoại đến. Hết cuộc này đến cuộc kia, cô bị quấy rầy đến mức khó thở. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà. Còn về Thẩm Hạo thì thật lòng mà nói, hắn khác xa với hình mẫu lý tưởng của cô. Cô thích một tình yêu mà ở đó, hai bên đều ngang tài ngang sức, ngang hàng với nhau. Thẩm Hạo giống như một chú sói nhỏ, thích vui đùa bên chủ nhân của mình, rất đáng yêu. Nhưng kiểu thích này, cô hiểu, chỉ là thích một vẻ đẹp trẻ trung và thân hình đẹp thôi. Nó không kéo dài được lâu. Cô đã 29 tuổi rồi, cô biết tiến biết lùi, biết lựa chọn và biết từ chối, cô biết bản thân mình muốn gì. Hứa Dài mua vé máy bay đi du lịch khắp các nơi, đi dạo ngắm cảnh đẹp mỗi ngày, nằm trên võng của homestay để xem phim truyền hình, xem tin tức. Cô cảm thấy rất thoải mái. Nhưng Thẩm Hạo thì lại bận đến nỗi sắp phát khùng. Ngày nào hắn cũng báo cáo với cô về tiến độ công việc trên công ty, đến cả chị Thẩm cũng khen hắn rất là tiến bộ. Dự án hợp tác với sếp Hàn cũng tiến triển rất là thuận lợi. Thẩm Hạo chụp vài tấm hình gửi cho cô. Chị ơi, chị thấy em làm ổn không? Hứa Dài không nhịn được cười trả lời hắn. Ừ, tiến bộ nhiều lắm. Thế chị cho em một cơ hội đi, em sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa. Không cho. Em thích chị thật mà, không phải em bốc đồng đâu. Từ năm 15 tuổi, em đã coi chị là nữ thần của em rồi. Em thích chị 7 năm rồi đấy. Cho em một cơ hội đi mà, em quỳ xuống xin chị đó. Ôi trời ơi, cái kiểu dính người của hắn lại xuất hiện rồi. Hứa Dài đang định tắt điện thoại thì một thông báo hiện lên. Thẩm Hạo đã gửi một ảnh. Hứa Dài mở bức ảnh lên xem, là hình chụp hắn đang để ngực trần. Hứa Dài nuốt nước miếng ừng ực, không thể phủ nhận, thân hình hắn thật đẹp. Gì đây? Cô hỏi hắn. Quyến rũ chị. Hắn trả lời. Chị đã lưu lại hình chưa? Chưa. Chị không hài lòng à? Thế để em chụp thêm mấy tấm nữa. Thẩm Hạo. Thằng nhóc này dường như đã biết ưu điểm của mình là gì rồi thì phải. Mấy ngày kế tiếp trong điện thoại của cô, toàn mấy tấm hình chất lượng cao của Thẩm Hạo. Nó khiến cho cô ngủ cũng mơ thấy cơ bụng sáu múi. Trời đất, sắc đẹp này làm hại cô rồi. Không lâu sau, Thẩm Hạo lại nhắn tin đến. Chị ơi, chị mau trở về đi. Có nhiều thứ em không biết quá, chị nhất định phải dạy em đó. Nhà em mà thiếu chị thì tan tác mất thôi. Mau về đi, mau về đi. Hứa Dài hết cách rồi, chỉ đành đặt một vé máy bay bay về thôi. Vừa ra khỏi sân bay, cô đã bị hắn ôm chầm lấy, mái tóc dày cọ vào một bên cổ cô. Cuối cùng chị cũng về rồi. Vừa nói mắt hắn vừa đỏ hoe. Cô nhìn hắn, không hiểu sao tim cô không khỏi thắt lại. Hành khách đi qua thỉnh thoảng ngó nghiêng, nên cô nhíu mày vỗ về hắn. Đừng xến xẩm thế chứ, cậu vừa nói vừa khóc thành cái dạng gì rồi thế này? Thẩm Hạo tỏ vẻ bất mãn. Em vui cũng không được à? Hứa Dài nhìn dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương của hắn, không nhịn được cười. Cô ôm vai bá cổ hắn, đầu hắn hơi cúi xuống. Khi ánh mắt hai người bọn họ chạm nhau, cả hai sững sờ mất một lúc. Tôi vốn định hôn cậu một cái, mà mặt cậu dính nước mắt nước mũi tùm lum, nên không hôn nổi. Làm gì có nước mũi? Hắn vội giải thích. Vừa nói xong thì hắn hồi hộp cúi đầu xuống hôn cô, nụ hôn vừa gấp gáp vừa nặng nề. Một cơn lốc đang cuốn lấy cô. Hứa Dài sắp thở không ra hơi rồi, cô nhắc nhở hắn. Thôi được rồi đấy, sân bay kẻ đến người đi đông đúc như thế này mà. Thẩm Hạo ôm cô không chịu buông. Đã đói chưa? Đi ăn nhé. Cũng được. Hứa Dài ngồi ở ghế phụ, Thẩm Hạo lái xe vô cùng thành thục, một tay cầm vô lăng, một tay kia nắm tay cô. Hứa Dài trêu chọc hắn. Cậu trẻ con quá đi. Thẩm Hạo hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là vì sợ chị chạy mất à? Nhìn vào khuôn mặt góc cạnh của hắn, cô nhất thời lờ đễnh. Trong thoáng chốc, cô như được trở lại thời học sinh. Ngày đó Thẩm thích một người mà không dám nói. Thích sự ngây thơ trong sáng đó. Thích sự hồn nhiên tung tăng đó. Tình yêu nồng nhiệt của thời thanh xuân. Thẩm Hạo, chúng ta đi thuê phòng đi. Thẩm Hạo đột ngột đạp phanh xe và nhìn cô với vẻ đầy nghi ngờ. Hả? Có đi không? Cô hỏi hắn. Thẩm Hạo quay xe lại không một chút do dự, tăng tốc và dừng ở khách sạn gần nhất. Cửa mở, cậu đẩy cô ra sau cửa, hôn cô cuồng nhiệt. Hơi thở gấp gáp, thân thể run rẩy, cô trêu hắn. Hồi hộp không? Hắn ghé sát tay cô, phả hơi thở nóng hổi, khàn giọng và nói. Thế chị dạy em đi. Câu này muốn đòi mạng cô luôn quá. Nghe hắn gọi chị mà tim cô ngứa ngáy hết cả lên. Cho đến khi ánh sáng trong phòng ngày càng tối dần, và bầu trời trở nên đen kịt. Thẩm Hạo nằm trên chiếc giường lớn, thở hổn hển, đôi mắt đờ đẫn nhìn qua. Không được rồi, muốn chết quá, sao có thể... Hứa Dai nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Tuổi trẻ thật tốt biết bao. Hắn từ phía sau ôm eo cô, đè cả người lên, giọng lười biếng. Chị, quan hệ của chúng ta bây giờ là gì thế? Quan hệ gì? Chúng ta có quan hệ gì à? Bất chợt cô muốn trêu chọc hắn một chút. Hứa Dai, sao chị lại như thế được chứ? Mặc đồ vào là trở mặt không nhận người quen luôn. Thẩm Hạo tức giận nói. Em không biết, đây là lần đầu tiên của em, chị phải chịu trách nhiệm với em đấy. Thẩm Hạo vừa nói vừa thổn thức, ra vẻ rất tủi thân. Này này, cậu lại chuẩn bị khóc cho tôi xem đúng không? Hứa Dai xoay người nhéo nhéo khuôn mặt trắng trẻo non hớt của hắn. Cún ngốc. Thẩm Hạo lắc đầu và nhìn cô một cách nghiêm túc. Chị có chịu trách nhiệm không? Nếu không chịu trách nhiệm thì em... Hắn lại còn đe dọa cô. Thì cậu làm sao? Sau đó cái thằng nhóc này bắt đầu chọt lét cô. Hứa Dai cười đến ngạt thở, giơ hai tay đầu hàng. Chịu trách nhiệm, chị chịu trách nhiệm. Vậy chúng ta đi gặp mẹ em. Việc đi gặp chị Thẩm khiến cho Hứa Dai có một chút lo lắng. Dù sao cũng bắt mất con trai nhà người ta đi rồi. Nói thế nào cũng thấy kỳ kỳ. Hứa Dai lúng túng ngồi xuống sofa, ngượng ngùng gọi. Chị Thẩm. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thích hợp. Liền nói thêm một câu. Gì... Chị Thẩm không vui liếc cô một cái. Em gọi ai là gì đấy? Chị già như vậy sao hả Hứa Dai? Hứa Dai cười một tiếng, nghiến răng và nói. Chị à, em với con trai chị ở bên nhau rồi ạ. Chị Thẩm vuốt tóc rồi thờ ơ nói. À, chuyện này thì thằng nhóc nhà chị chiếm của hời nhà người ta rồi. Chị không có ý kiến gì. Hứa Dai sốc mất 5 giây. À thì từ bây giờ chúng ta cứ chuyện ai nấy làm thoải mái nhé. Chị Thẩm lại bổ sung thêm một câu. Hả? Hứa Dai hoàn toàn chết lặng. Lúc này Thẩm Hạo bước đến ôm lấy cô và vui vẻ nói. Chị, em đã nói là mẹ em nhất định sẽ hài lòng mà. Chị Thẩm cạn lời, chỉ lườm Thẩm Hạo một cái. Trông cái vẻ chả đáng tí tiền nào của con kìa. Thành thật mà nói thì cô chịu không nổi cái tính cách bám người của hắn. Đặc biệt là hai người bọn họ yêu thương bí mật trong công ty. Cứ mấy phút là hắn lại chạy đến phòng cô một lần, đòi ôm đòi hôn. Thẩm Hạo, cậu là người, không phải là khỉ. Đừng có ngày nào cũng bám lấy chị như thế có được không hả? Yêu đương vào một cái thì giống loài cũng thay đổi luôn. Hứa Dai giữ bàn tay đang chạy loạn của hắn lại. Quản lý cái tay như dê sồn của cậu đi, sờ mó gì trên người chị đấy? Hứa Dai vừa ngăn hắn lại thì có tiếng gõ cửa. Gấp quá nên cô ấn hắn trốn xuống gầm bàn luôn. Lúc cô kéo người đang làm loạn từ dưới gầm bàn lên, thì mặt cô đỏ bừng, hắn tỏ vẻ bất mãn. Tại sao lại không để cho người khác biết mối quan hệ của chúng ta thế? Hứa Dai cáu kỉnh chỉnh trang lại quần áo. Đều làm chung một công ty cả, ngộ nhỡ sau này chia... Hứa Dai, bây giờ chị đã muốn chia tay rồi á? Không phải, ý chị đang nói yêu đương nơi công sở sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Xong rồi, chó sói nhỏ lại tức giận rồi, lại phải dỗ dành. Thẩm Hạo tức đến mức không nói nên lời. Điều này làm hắn trông khá dễ thương. Hứa Dai móc ngón tay cậu. Đừng giận nữa mà. Thế này nhé, em đi đặt một ly trà sữa 100% đường về đây cho chị đi. Chị tự phạt mình uống hết luôn, uống cho béo ú. Thẩm Hạo hừ lạnh một tiếng, đi đặt trà sữa. Cũng khá dễ dỗ đấy. Đã nửa năm kể từ lần cuối cô gặp Tề Thiên. Hôm đó cô đang ăn tối với Thẩm Hạo, hai người bọn họ tình cờ gặp nhau. Lâu lắm rồi cô mới gặp anh ta, hình như anh ta gầy đi và hốc hác hơn. Dai Dai, em nói không sai, dự án kia thật sự không thích hợp. Anh hối hận vì đã không nghe lời em. Anh xin lỗi, liệu chúng ta còn có thể... Thẩm Hạo ngắt lời. Này ông anh ơi, anh coi tôi như chết rồi đấy à? Hứa Dai kéo tay Thẩm Hạo, giới thiệu với Tề Thiên, bạn trai tôi. Tề Thiên sửng sốt, khi hiểu ra thì lắc đầu. Hứa Dai, cậu ấy nhỏ tuổi hơn em đúng không? Em hẹn hò với cậu ấy thật sao? Anh ta thấy thật là khó tin. Vì vậy cô hỏi anh ta. Sao không được? Pháp luật nào quy định hai chúng tôi không thể yêu nhau à? Anh ta thở dài. Anh luôn cảm thấy em rất tỉnh táo khi đối nhân xử thế trong cuộc sống này. Em đã sắp 30 rồi. Không ngờ em lại có thể làm ra chuyện như vậy. Hứa Dài tủm tỉm. Tôi sắp 30 thì sao? Mà 40 thì sao? Sao tôi lại phải tự đặt giới hạn tuổi tác cho mình như thế để làm gì? Tôi 30 rồi, tôi cũng sẽ tìm một người phù hợp với mình để kết hôn và sinh con, cứ thế sống bên nhau đến hết đời. Tôi có tiền, tôi tự làm tư bản của chính mình, thì tại sao tôi lại không dám theo đuổi những gì mà tôi muốn? Gặp được người mình thích, đồng quan điểm và yêu nhau, thì nên thẳng thắn nói ra, dũng cảm quên mình vì người mình yêu, không phân biệt tình cảm vật chất. Ngày hôm đó, Thẩm Hạo nắm tay cô đi dạo rất lâu. Chị, em cũng muốn thanh toán cho hóa đơn tình cảm của mình. Thẩm Hạo đột nhiên quỳ một gối xuống, cô nhất thời bị giật mình vì hành động của cậu. Thẩm Hạo không chuẩn bị nhẫn, nên cứ nắm lấy ngón tay áp út của cô. Nhẫn, em sẽ bù lại sau. Chị có thể đồng ý trước với em là sẽ gả cho em không? Thẩm Hạo nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Khi thấy cô không nói gì, hắn tiếp tục nắm lấy tay cô. Thật tình ai mà từ chối nổi một chú chó sói nhỏ hay bám người chứ? Tình yêu đơn giản và ấm áp luôn là điều tuyệt vời nhất. Hứa Dài gật đầu. Giờ phút này đây, cô muốn mình dũng cảm hơn một chút.
Các bạn vừa lắng nghe trọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này. Các bạn yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ, hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin mến chào và hẹn gặp lại.